trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình là trực tiếp trên Facebook và YouTube lúc này quý vị đang theo dõi của Đài VOA. Thì quý vị có những thắc mắc nào, xin quý vị vui lòng để trong phần bình luận. Vì ngày hôm nay chúng tôi sẽ ưu tiên đặc biệt dành nhiều thời gian để giải đáp thắc mắc cho quý vị. Vì chúng tôi mời được vị khách mời quen thuộc lâu năm của mình lên tận studio của Đài VOA từ Texas. Luật sư Khanh đã tới đây với chúng tôi ngày hôm nay. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam ngày 18 tháng 4 2024. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì sự hiện diện của anh ngày hôm nay tại studio.
Trước đó là Khanh xin cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình và cảm ơn chị Trà My cái cuộc hiện diện cái ngày hôm nay của mình đã tính trong 6 năm vừa qua đúng không? Lần cuối cùng mình làm được 2018 tới bây giờ là gần 6 năm rồi. Thì Khanh có muốn làm một cái chương trình với chị Trà My trực tiếp mà đi lên đây để gặp chị. Thì đó nên nên ngày hôm nay rất đặc biệt. Nên vì vậy cảm ơn chị và nói chung là cảm ơn quý vị và cảm ơn đài đã cho cái buổi hiện diện ngày hôm nay nó có thể được xảy ra.
Dạ thưa quý vị, 6 năm có nghĩa rằng là lần cuối cùng chúng tôi được gặp mặt làm việc chung tại studio của Đài VOA là năm 2018 và hoàn toàn kể từ đó tới nay là chúng tôi phải làm việc từ xa, dạ, qua mạng thôi. Dạ, thành ra ngày hôm nay nó đặc biệt vậy cho nên chúng tôi cũng dành thời gian đặc biệt cho quý vị để gửi gắm những cái thắc mắc của quý vị về hồ sơ di trú cá nhân. Quý vị có thắc mắc gì sẽ được giải tỏa tất cả ngày hôm nay thưa quý vị. Bữa nay là dành một cái chủ đề đặc biệt là vì mình cũng nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc liên quan tới chủ đề này. Đó là một trong những cái diện bảo lãnh thân nhân mà nghiêm ngặt nhất, khắt khe nhất vì sợ gian lận, vì sợ bị lợi dụng cơ hội đưa người thân sang Mỹ. Đó là diện bảo lãnh con nuôi sang Mỹ định cư. Quý vị có rất nhiều người muốn được tìm hiểu về cái diện bảo lãnh này vì có nhiều người muốn bảo lãnh con cháu của mình trong nhà thành con nuôi để mà đưa qua đây nuôi nấng ăn học vân vân. Như cái kiểu người Việt Nam mình là dì có thể nhận cháu là ruột là con nuôi hoặc là cô dì chú bác trong nhà nhận con nuôi, thì không biết những cái diện con nuôi đó có được bảo lãnh sang Mỹ định cư hay không. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay về luật di trú Mỹ họ quy định bảo lãnh con nuôi sang Mỹ định cư như thế nào để tránh những cái vướng mắc hoặc là những cái hiểu nhầm mà gây ra những cái sự gọi là tiền mất tật mang thưa quý vị. Thì ngày hôm nay sẽ nói về những điều kiện, thủ tục, thời gian, lệ phí, ai được ai không được trong cái việc là muốn nhận con nuôi sang Mỹ định cư. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình thì mình định nghĩa về con nuôi đó, thì trong luật di trú Mỹ nó sẽ định nghĩa khác với con nuôi theo cái định nghĩa của mình hiểu phải không luật sư Khanh?
Rất là đúng chị. Thưa quý vị, thì luật di trú Mỹ có định nghĩa là con nuôi là như vậy. Mà trước hết để mình nói về con nuôi, nó có hai thể loại, một là con nuôi, hai là những trẻ em mồ côi mà mình muốn nhận về làm con nuôi. Con nuôi ở đây có thể là những cái người mà mình quen biết, có thể là cháu của mình trong gia đình hay như thế nào mình muốn nhận con nuôi, hoặc là một cái người nào đó mà coi như là bố mẹ họ có thể là không có muốn nuôi hoặc không có khả năng để nuôi mà muốn giao cho mình. Hoặc hai là những trẻ em mồ côi. Những trẻ em mồ côi là coi như là đã bị bố mẹ ruồng bỏ hoặc là bỏ, giống như những cái nơi mà nhà thờ hoặc là những cái ngôi chùa để mà coi như họ không muốn lo nữa đó. Thì đó là những trẻ em mồ côi. Nhưng mà đối với mồ côi thì đi luật di trú có đưa ra một cái chế độ đặc thù hơn nữa, rằng là nếu mà một trong hai người bố hoặc mẹ không có muốn nuôi con hoặc là đã bỏ con đi và còn một người còn lại mà nuôi á, mà người đó họ đưa con ra thì cái đó cũng có thể coi là trẻ mồ côi, tại nó coi như đã bị một trong hai người bố mẹ bỏ rồi. Còn về vấn đề con nuôi thì đơn giản lắm. Trước hết là về cái quan hệ, giống như Khanh nói, có thể là cháu của mình, có thể là họ hàng ba bốn cách nhau, ba bốn đời khác nhau cũng được, hay là có thể là người, nói chung là nếu mà mình biết cái người đó hoặc là như thế nào đó mà họ không, có thể là người kế cạnh hàng xóm cũng được, hàng xóm không có khả năng nuôi con hoặc hàng xóm muốn là ô tôi không muốn nuôi nữa, tôi nghĩ ông bà thương nó, ông bà nhận nó nuôi thì cũng được, cái đó cũng là nói chung là có thể là được tính là con nuôi. Còn ngoài ra về cái vấn đề con nuôi á, thì bên di trú có một cái tuổi cố định, có nghĩa rằng là nếu mà quý vị muốn nhận những cháu này con nuôi thì cái quá trình nhận con nuôi phải xảy ra trước khi cháu 16 tuổi, nhớ nha, 16 tuổi. Và có một cái đặc thù rằng là nếu mà gia đình nhận nhau làm con nuôi, giống như là người người dì hoặc người dượng nhận một người cháu làm con nuôi thì có sẽ xảy ra giữa 16 tới 18 tuổi chứ không phải là cái cắt đứt tuổi là 16. Còn cái thứ ba nữa là mà nếu mà mình nhận một cháu 16 tuổi làm con nuôi và người cháu đó có một người anh hoặc người chị đang rơi vào cửa 16 tới 18 mà mình muốn nhận cái cháu đó luôn thì bên luật di trú cho phép mình nhận cái cháu đó cho dù cái cháu đó đã quá 16 tuổi rồi. Nhưng mà có nghĩa là cháu đó là kiểu ăn theo của cái cháu dưới 16 tuổi. Thì đó, nhớ nha, cái tuổi tác là rất là đặc thù, có nghĩa rằng là nếu mà muốn nhận con nuôi không mà không có liên hệ với mình, mà không có quan hệ thì phải bắt buộc phải làm trước 16 tuổi. Còn nếu mà có quan hệ với mình thì mình có thể nhận từ tới 18 tuổi, được, trước 18 tuổi. Còn ngoài ra nếu mà mình nhận một cháu rồi mà cháu này có anh chị em mà coi như là hơn 16 nhưng mà dưới 18 tuổi, thì mà mình muốn nhận cháu đó luôn thì mình cũng vẫn có quyền. Có nghĩa là phải nhận hai hai người, một trước hết phải có một người dưới 16 tuổi đã. Còn cái người thứ hai có thể từ 16 tới lên tới 18.
Tại sao có thêm cái chuyện ăn theo vậy anh?
Cái này là giống như là bên luật di trú hồi xưa họ đưa ra, họ nói là ví dụ họ muốn rằng là nếu mà có anh em á, họ không có muốn chia rẽ cái sự cái huyết thống của anh em đó. Và nếu họ có những cái người nào mà họ tốt tốt tâm tốt tính và họ muốn nhận cả hai anh em hay hai chị em hay như thế nào về nuôi, thì cái đó là cái từ gọi là promote family unity, có nghĩa là được tuyên truyền ra về cái vấn đề cái sự thân cận của gia đình, không có muốn tách rẽ gia đình. Tại vì quý vị biết phần lớn những cháu được nhận con nuôi hồi xưa toàn là những cháu bị bỏ rơi, và có nhiều lúc họ đẻ ra nhiều người quá hơn, họ không coi được, họ sẽ bỏ rơi. Và những người anh em này sống chung với nhau có tình máu mủ rồi thì thông thường những cái trung tâm mà họ muốn khuyến khích là những người bố mẹ nhận con nuôi, nhận cả hai luôn để mà không có tách rời anh chị em ra như thế nào, thì sau đó là rất là khó cho những cháu này gặp lại.
Có nghĩa rằng còn mang cái tính chất nhân đạo, có
Dạ
nghĩa
đúng
là
rồi,
nếu như có hai anh chị em ta thôi mà nhận một người, còn người còn lại bơ vơ bị
đúng
tách,
rồi, đúng đúng.
bị tách
Nhưng
lại.
mà trong cái quá trình thì cái chính sách nó như vậy, nhưng trong cái thực tế thì có rất nhiều người, người ta không muốn nhận cả hai, người ta chỉ chọn một trong hai, và xong họ chỉ nhận một người còn lại bị bỏ rơi. Thì nên vì vậy quý vị mà theo dõi đọc tin tức, có nhiều lúc quý vị sẽ đọc ra tin là ô, có người được nhận con nuôi sau này về tìm lại cái người anh hoặc người chị của họ, tại họ biết có còn. Nên vì vậy lâu lâu mình sẽ có những cái sự việc như vậy.
Nhưng mà có cái cơ hội cho cái người nhận con nuôi đó lấy luôn cả hai anh em, nếu họ, nếu cái người con nuôi đó
Nếu mà
chịu
đủ tuổi, có nghĩa là nếu mà cái người anh hoặc người chị là dưới 18 tuổi thì quý vị có thể bảo lãnh cái người đó luôn, mà có thể nhận làm người đó để làm con nuôi để bảo lãnh luôn.
để tránh cái trường hợp là chia cắt
Dạ đúng
tình
rồi.
chị em.
Dạ
Cái đó
đúng.
là trong trường hợp là chỉ có hai chị em thôi. Nếu cái người mà nhận con nuôi đó có 3, 4 năm thì sao?
Nếu mà 3 4 năm mà cái tuổi tác nó vẫn là trong cái sự chênh lệch từ 16 tới 18 tuổi vẫn có thể nhận hết, nếu mà cái người nhận họ muốn. Ví dụ nha, một ví dụ khanh làm cái ví dụ này hơi vui một chút. Ví dụ một người mẹ đẻ ra một cháu mà sau đó họ đẻ ra bốn sinh đôi sinh sinh tứ, có nghĩa sinh tứ luôn nhé, mà cái sự tuổi tác chênh lệch chỉ là coi 18 tháng đi, để cháu đầu tiên là coi như là bốn bốn cháu đầu tiên là được sinh, rồi sau 18 tháng sau là cái cháu út. Thì ví dụ Khanh muốn nhận cái cháu út đó mà bây giờ cháu út đó dưới 18 tuổi, thì chắc một khi cháu út dưới 18 tuổi à 16 tuổi mà 18 tháng thì có nghĩa là những cái cháu kia cũng ít nhất cũng là dưới 18 rồi. Thì Khanh có thể nói là ok, bây giờ Khanh thấy năm anh chị em này quá tốt đi, mà cách sống của họ rất là gần gũi, Khanh không muốn tách rời, không có tách rời họ. Thì Khanh nói bây giờ ok, tôi sẽ nhận cái cháu nhỏ nhất này này, nhưng mà ngoài ra tôi muốn nhận thêm bốn anh chị em của họ nữa để ăn theo. Thì coi như rằng là bên luật di trú vẫn cho phép mình làm như vậy.
Lý do Trà My hỏi đó là vì thí dụ như chỉ có hai anh chị em mà mình nhận một người thì dĩ nhiên là chia cắt rồi, nói là cái
Dạ
đó
đúng
hiểu
rồi.
rồi. Nhưng mà nếu người ta có nhiều anh chị em mình nhận một người thì lúc đó mình nói ôi vì chia cắt chúng tôi thì nó không có hợp lý, đúng
Dạ
không?
đó. Thì quý vị biết á, cái nhận con nuôi là nó sẽ tùy cái lòng hảo tâm của cái người đứng ra nhận. Nếu mà họ có đủ khả năng, chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề cái những cái gì
Điều
mà
kiện.
bên điều kiện mà bên sở di trú cần để mà nhận con nuôi, thì chút đó mình sẽ đụng tới. Nhưng mà vấn đề là có nhiều lúc cái người hảo tâm họ có thể họ không có đủ điều kiện để họ nuôi hết bốn năm cháu hoặc là hai cháu, thì họ chỉ muốn nuôi một, thì cái đó nó cũng là một cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa đó
Nhưng mà
là
cái điều tốt là luật không có ngăn cản,
dạ
luật
đúng rồi,
cho phép có cơ hội bảo lãnh ăn theo con nuôi.
dạ đúng rồi, không
Hiểu
phải là từ gọi là ăn theo, đây là có nghĩa là cái dùng từ ăn theo thì nó hơi lệch chút, mà
không?
mình sẽ dùng cái từ là oh yes, có thể và bảo lãnh cho người anh hoặc người chị đó được nếu mà muốn nhận họ là con nuôi. Chứ tại vì ăn theo thông thường sẽ là một người được, còn những người kia là được hưởng theo. Còn cái đây á là nếu mà cái tuổi nằm trong cái khung là 16 tới 18 tuổi mà mình muốn nhận cái cháu dưới 16 tuổi mà còn cái người anh hoặc người chị, thì yes, mình có thể có quyền mình nhận cái người đó luôn.
Và bây giờ cái định nghĩa con nuôi của luật di trú Mỹ để mà bảo lãnh sang Mỹ đó thì không phân biệt cái con nuôi đó phải là người ngoài, không phải là họ hàng, người trong người ngoài họ hàng gì cũng được hết. người xa, người lạ, người thân, người quen cũng được hết.
Cái đó nó rất là tùy, tại vấn đề lúc để mà bây giờ mình nhận con nuôi á, thì bây giờ mình quay ngược về một chút nữa rằng là quý vị biết trong một cái thời gian rất là lâu thì bên Việt Nam bị nước Mỹ loại ra cái gọi là cái hate convention, tại vì cái lúc mà bên Việt Nam mà cái quá trình họ nhận con nuôi á, họ không có tuân theo cái luật lệ của bên hate convention
Tức là cái hiệp ước
đó, cái hiệp
Lahey đó.
ước La Hague á, thì đó nên vì vậy cái cách duy nhất mà mình có thể nhận con nuôi bên Việt Nam là có nghĩa là mình sẽ phải làm giấy tờ bên Việt Nam mà được bên tòa án bên Việt Nam hoặc là sở tư pháp của nơi mình ở họ cấp cho cái giấy phép mà cho mình nhận con nuôi, và sau đó mình phải ở với cháu đó ít nhất 2 năm rồi xong mình mới có thể bảo lãnh cháu được. Nhưng bây giờ sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì Việt Nam đã được nhận vô lại cái Hague Convention và sở di trú mở ra lại cái con đường để mà nhận con nuôi. Nhưng mà đây cái này là nó có một cái khúc mắc như vậy: nếu mà quý vị muốn nhận con nuôi qua Hague Convention hoặc là coi nhận con trẻ mồ côi á, thì quý vị không được chọn người quý vị muốn, mà quý vị phải có một trung tâm họ sẽ match cái đứa con mà quý vị muốn sẽ nhận con nuôi thôi, chứ không phải mình thấy một cháu mình nói ok tôi chọn cháu đó tôi muốn nuôi cháu đó. Tại vì cái luật lệ của Hague Convention đó rằng là cái trung tâm mà mình làm việc với họ sẽ phân loại ra, họ sẽ tìm cái cháu nào thích hợp với gia đình của mình để mà họ nói ok quý vị có thể nhận con nuôi đây. Còn nếu mà quý vị muốn rằng là tôi muốn tự tìm cháu để nhận con nuôi thì cái đó nó lại khác nữa. Thì cái đó là giống như Thanh nói là mình phải làm cái giấy tờ bên Việt Nam, tòa án bên Việt Nam, xong mình phải ở với cháu 2 năm. Tại vì có 3 cách để nhận con nuôi. Một là giống như Thanh nói qua cái luật convention, cái hiệp ước của Hague
Công ước
công ước
con nuôi
con
lại.
nuôi là hai. Cái thứ hai là tại vì cái công ước là hiệp ước Hague có cho phép là nhận trẻ mồ côi, thì cái trẻ mồ côi vẫn mình có thể nhận trẻ mồ côi nữa. Còn cái thứ ba là mình là ví dụ có quốc tịch có thể sanh, mình tự mình chọn ai mình muốn nuôi, thì tới lúc đó mình phải đi cái quá trình mà giống như Phan nói làm giấy tờ xong bên này, xong mình ở với cháu ít nhất 2 năm hoặc cháu ở dưới quyền của mình ít nhất 2 năm. Thì cái ở dưới quyền 2 năm đó nó có thể rất là tùy, có nhiều người người ta là cho đi du học qua Mỹ thì ở dưới họ với họ 2 năm thì cái 2 năm đó sẽ tính trước khi họ bảo lãnh, hoặc hai là cái người mà bảo lãnh họ sẽ về Việt Nam họ ở 2 năm xong đủ 2 năm xong họ sẽ bắt đầu họ làm giấy tờ bảo lãnh. Thì đó có mình nói to nôm na ra là có 3 cách để nhận con nuôi, tại vì sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì bên Việt Nam lại được chấp bên sở di trú nói là ok Việt Nam đã tuân theo cái hiệp ước của Hague rồi thì bây giờ cho phép nhận lại con nuôi nhưng mà theo cái sự chọn lựa của bên trung tâm. Tại vì chút nữa Khanh sẽ nói từng giai đoạn một, giống như ví dụ mình làm Hague thì mình phải cần như thế nào. Thì đó.
Như vậy tóm lại là có 2 cách nhận con nuôi. À, một cách là đi theo công ước Lahey về con nuôi.
Rồi.
À, công ước là công ước toàn thế giới đó,
Thế
tại vì
giới
là Việt Nam có
nước
tham
nào
gia
mà
đó.
chịu nước nào mà tham gia thì sẽ được
Công ước
sở di
quốc
trú cho
tế
như vậy,
đi.
đúng rồi.
Thì theo cái công ước đó thì là quý vị không được quyền tự lựa chọn cái người con nuôi mà quý vị muốn bảo lãnh đưa sang Mỹ, mà phải qua một cái trung tâm bảo trợ xã
Dạ đúng
hội, một cái nhà nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ hoặc trại trẻ mồ côi. Những cái tổ chức xã hội đó họ sẽ chọn cho quý vị cái người con nuôi.
giống như những tổ chức xã hội đó là nếu mà bây giờ anh nói là trước hết là bên Việt Nam đang có những cái tổ chức như vậy và họ phải ghi danh với bên chính phủ Việt Nam để mà coi như họ thành một cái tổ chức đó, và cái trách nhiệm của tổ chức nó bao gồm 6 phần. Cái đầu tiên là xác nhận những cháu nào đang trong cái tình trạng mà coi như là bị mồ côi hoặc là bố mẹ ruồng bỏ mà không có chăm lo. Cái thứ hai là cái tổ chức đó phải xác nhận là về cái vấn đề tư pháp, có nghĩa rằng là sẽ không có một cái sự ràng buộc nào của cái người mà trong tương lai một khi cái người mà bố hoặc mẹ từ bên Mỹ về hoặc bên nước ngoài về nhận con nuôi á thì giấy tờ sẽ đâu ra đó và không có một cái sự cản trở về cái vấn đề quyền nhận con nuôi,
Tránh bị kiện
tránh
tụng.
bị kiện tụng á, đúng rồi. Cái thứ ba cái tổ chức này họ phải làm một cái study và họ phải học giống như họ điều tra về cái cháu này có bị như thế nào hay không, sau đó họ cũng phải làm một cái nó gọi là cái family report, có nghĩa là cái family study của cái người mà được muốn nhận á, nhận con nuôi, họ phải
Báo
coi
cáo
cái
về
báo
gia
cáo về
cảnh.
gia đình, cái cơ thể với cái gia thế người đó như thế nào, cái lịch sử về hình pháp của họ, hình sự của họ như thế nào và coi như là cái hoàn cảnh gia đình họ, họ như thế nào, có đủ cái khả năng để mà coi như là nhận con nuôi hay không. Và đó là 3 cái rồi. Cái thứ tư á là cái trung tâm này họ phải có một cái quyết định rằng là có phải đặt cháu này với cái gia đình này là nó tốt cho cháu này hay không. Cái từ bên Mỹ họ gọi là in the best interest of the child, có nghĩa là cái sự tốt nhất cho cháu này ngay cái thời điểm đó là sẽ đặt cháu với gia đình. Cái giai đoạn thứ năm là cái trung tâm này họ phải follow up, có nghĩa là phải theo dõi cái quá trình để mà coi như là nó suôn sẻ, để mà từ lúc mà giao cháu cho gia đình tới lúc mà cháu được có cấp visa như thế nào để mà qua tới Mỹ. Và cái giai đoạn thứ sáu rằng là nếu, có nghĩa là cái sự nguy cơ, ví dụ gia đình kia họ làm giấy tờ xong hết rồi nhưng bởi vì một cái sự cố nào đó ngay lúc đó họ nói tôi không nhận được và tôi không nhận nữa, thì tới lúc đó họ phải có một cái con đường hoặc cái xu hướng nào khác để mà một là giải quyết cho cháu để mà coi như cháu không có bị bơ vơ, hoặc là cái thứ hai họ phải có một cái emergency plan, một cái cách để mà giải quyết cái sự cố đó để giúp để mà coi như hoàn tất cái vấn đề con nuôi đó. Thì cái trung tâm đó, những cái trung tâm đó là cái đó là bên luật di trú bắt buộc họ phải làm 6 bước. Rồi xong một khi mình ví dụ mình muốn qua nhận con nuôi qua cái hiệp ước lá đó, là mình phải đi chọn trung tâm, mình phải làm việc với những trung tâm và những trung tâm này phải đã được là coi như chính phủ Việt Nam họ nói là ok mình có thể làm việc với họ rồi, thì mình mới làm với họ. Và trong những cái đó là coi như mình chút nữa mình nói tiếp, nhưng mà cái trung tâm đó là họ sẽ phối hợp những cháu nào họ nghĩ thích nghi với gia đình của mình. Tại vì lúc mình làm với họ mình sẽ nói là ồ tôi muốn cái cháu này giống như cái dưới cái tuổi này và cháu kiểu có thể có nghĩa là cái coi như là cái gia sắc tộc hoặc gia tộc của cháu sẽ gần kiểu người này, mình sẽ nói cho họ biết và sau đó họ sẽ đi lọc qua danh sách của những cháu họ có và họ sẽ tìm cái cháu nào để mà coi như nó gần có thể được giống như cái yêu cầu của mình để mà coi như mình từ đó mình sẽ chọn được, chứ không phải là mình nói là tôi muốn chọn đứa này. Nhưng mà một khi người bên trung tâm đó đưa ra một cái danh sách cho quý vị rồi thì tới lúc đó yes, quý vị có thể chọn từ danh sách đó, chứ không phải quý vị đi vô một cái nhà ngôi chùa rồi quý vị nói ồ tôi thương con bé quá tôi muốn nhận, thì
Không có được.
cái đó nó hơi khó. Tại nếu thực tế mình có thể làm như vậy nhưng mà mình phải làm việc với trung tâm, mình nói là cháu đó đã được trung tâm nào coi như là đưa trong danh sách hay không, và mình có thể mình làm việc trung tâm để mình nói làm sao để mình trung tâm để chuyển chuyển về cho mình
Tức
nhận
là
cháu đó.
một phải qua cái sự đề cử của trung
Đúng
tâm
rồi,
đó.
đúng rồi, cái từ gọi đây là match, match đây là có nghĩa là họ phải cho nó đề cử và cho nó phối hợp với nhau. Tại vì cái trung tâm đó sẽ đưa ra cái những cái sự chọn lựa cho mình nguyên một cái danh sách của những cháu thích hợp với những cái yêu cầu của mình. Xong tới lúc đó là mình sẽ tự làm việc trung tâm để mình nói ok tôi muốn gặp cháu này để coi, mình phải quan sát chứ không phải mình nói tôi muốn nhận là tôi nhận. Thì đó
Đó
là
là cái cách đầu tiên, tức là đi qua công ước về nhận con nuôi quốc tế là hay. Tức là thường đi cái cách này là quý vị nhận những người con từ các trại trẻ mồ côi, các trung tâm bảo dưỡng.
dạ đúng rồi.
Còn nếu quý vị muốn nhận con nuôi từ cái sự quen biết cá nhân của mình, trẻ em đường phố nào quý vị quen biết, hoặc là trong
Trong gia
nhà
đình hay như thế
bà
nào?
con quốc tịch gì đó, thì quý vị sẽ đi con đường thứ hai, tức
Dạ
là
đúng rồi.
nhận con nuôi theo tự ý mình mong muốn. Và con đường thứ hai đó có một cái điều kiện cơ bản bắt buộc, đó là quý vị phải ở với người con nuôi đó 2 năm.
Dạ đúng rồi.
Cho dù quý vị ở Mỹ, ở Việt Nam gì không cần biết, miễn là quý vị phải ở chung một nhà nuôi nấng lo
Cái
dưỡng.
từ ở đây á, cái từ ở đây á là như vậy, là cháu phải có nằm dưới cái quyền thẩm định của mình trong 2 năm đó, có nghĩa rằng là ví dụ đó
Người
nhá,
bảo
có
hộ đó.
người người bảo hộ cũng phải ở nữa. Ví dụ quý vị nói à nhưng mà ví dụ nha, tôi có một người bên Việt Nam, tôi làm giấy ủy quyền cho người đó lo cho cháu này được hay không, tôi làm giấy tờ nhận con nuôi rồi nhưng mà bây giờ tại vì công việc của tôi nó quá bận đi tôi không đi được, thì bây giờ tôi muốn làm cái giấy giao cái quyền bảo hộ cho cái người khác được không? Không được, bên Mỹ không cho phép, bên Mỹ nói rằng là cái đó không có nghĩa là quý vị ở chung với cháu mà cái đó quý vị chỉ giao cái quyền lo cho cháu cho một người khác, thì bên luật di trú Mỹ không đồng ý với cái đó. Luật di trú Mỹ nói là quý vị phải ở
Trực
với
tiếp.
cháu trực tiếp, và cái thứ hai nữa là cho dù ở là quý vị phải là người quyết định tất cả, giống như về học hành, về vấn đề cháu ở đâu. Và nếu mà ví dụ bên sở di trú hoặc là bên bộ ngoại giao họ có điều tra và họ có đi tìm và nói rằng là thực tế là cháu vẫn còn đang ở với bố mẹ đẻ mà quý vị chỉ là kiểu đi đi về về hoặc là không có ở đó hoàn toàn á, thì tới lúc đó là quý vị sẽ có vấn đề
Coi như là phải
đó.
chăm nuôi như là một người cha mẹ thật sự đó.
Dạ đúng rồi,
Dạ,
có
hay
nghĩa
lắm.
là đúng, tại vì quý vị biết á, để mà nhận con nuôi thì cái trong cái giấy tờ nhận con nuôi nó cái giấy đó sẽ nói rất là rõ là cái quyền coi con và quyền chăm dưỡng của bố mẹ đã bị cắt đứt hoàn toàn luôn từ cái lúc mà coi như là quan tòa hoặc là bên sở tư pháp và đồng ý ký giấy tờ đó cho quý vị. Và hơn nữa, để sau này ví dụ người con nó muốn quay ngược trở lại để bảo lãnh bố hoặc mẹ ruột của người con đó thì người con nó cũng không có quyền, tại vì một khi đã nhận con nuôi rằng là coi như cái quan hệ máu mủ đã bị cắt đứt hoàn toàn, không có cách nào hàn gắn lại được, trừ khi mình quay ngược lại cái chế độ con nuôi đó và mình nói giấy tờ đó, mình cancel nó, mà mình muốn hủy hóa nó, mà nếu mà hủy hóa được mới được. Nhưng mà tới nếu mà làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới về vấn đề thẻ xanh cho các cháu, tại vì cái cơ sở để các cháu có thẻ xanh là qua con nuôi, nhưng bây giờ mình lại hủy đi cái cơ sở đó thì nói chung là bên sở di trú họ có thể, nếu mà hủy được thôi nhé, thì sở di trú họ có thể thu hồi lại những gì họ đã cấp.
Tóm lại là các em mà được nhận con nuôi để bảo lãnh sang Mỹ là hoàn toàn phải không có cha có mẹ gì nữa.
Vẫn còn có thể có cha có mẹ, nhưng mà một khi đã nhận con nuôi rồi thì cái người cha người mẹ đó không có còn dính líu gì nữa tới cháu. Có thể ví dụ, Khanh chỉ ví dụ đó nha,
À, không có cái quyền định đoạt
không có
gì
quyền định
hết.
đoạt nữa. Ví dụ nha, Khanh ở kế cạnh một cái nhà của một gia đình này, Khanh rất là thích đứa con, tại Khanh thấy đứa con rất dễ thương và gia đình cũng thấy là cái tình thương Khanh dành cho đứa cháu đó, và gia đình nói là ok, này anh Khanh, nếu mà được anh nhận cháu làm con nuôi đi, tại vì chúng tôi cũng không có khả năng này nọ đó. Mà họ ở kế cạnh nhà Khanh, mà ví dụ Khanh đồng ý Khanh nhận làm con nuôi, thì nếu Khanh làm xong cái vấn đề đó thì cháu phải qua, cháu ở với Khanh luôn. Còn nếu mà giữa Khanh và vẫn muốn cho cháu đi qua đi lại người bố mẹ, cái đó là chuyện bình thường, nhưng mà tất cả những quyết định còn lại nó phải liên quan tới Khanh, có nghĩa là coi như Khanh đứng vào, Khanh là người ba của
Coi như
cháu
là
này,
từ khi họ đồng ý
đúng rồi,
trao con cho anh
và
làm
tới
con
mà
nuôi
quan
là
tòa,
họ phải cắt đứt
và
luôn.
quan tòa một khi quan tòa chấp thuận cho cái sự đồng ý đó rồi thì ngay lúc đó cái quyền nuôi con của họ, là cái quyền cấp dưỡng của họ là cắt đứt hoàn toàn luôn, và cháu phải ở với Khanh. Còn nếu mà Khanh ok cho cháu chạy qua chạy lại để mà thăm bố mẹ thì cái đó rất ok. Nhưng mà sau này ví dụ sở di trú hoặc bộ ngoại giao hỏi tại sao ông lại cho phép như vậy, thì Khanh nói là ô, tôi vẫn quyết định tất cả, nhưng mà trước khi tôi đưa cháu đi, tôi vẫn muốn nó có một cái sự liên hệ, nhưng mà tôi là người bố đây này, tôi quyết định hết, tôi chứng minh đây luôn. Thì tới
Vậy
lúc
như
đó
là
là
phải trao quyền
phải
đó.
trao quyền đó, chứ không, nên vì vậy không phải là mình nghĩ con nuôi rằng là những cháu này là không
Nếu
còn
gì cứ
bố
với
mẹ
ba
nữa.
mẹ đi, ba mẹ vẫn lo cơm áo gạo tiền đi rồi
Cái đó
tôi
không đúng, cái đó thì không được. Giống như là quý vị không thể nói là tôi nhận con nuôi nhưng mà cứ ở ba ba và mẹ quý vị đi nha, cứ làm phản ấy, thì không được đâu. Những cháu đó phải ở với mình và mình phải có quyền
ví
quyết định
dụ
đó.
tôi không có cái điều kiện để tôi chăm sóc tận tay tận tận trực tiếp, nhưng mà tôi gửi tiền cho ba mẹ chăm sóc tính không anh?
Dạ không, cái đó cũng không được. Thì giống như có nhiều lúc đó là qua chương trình đó thì có vài vị khách nhà họ có gửi tin, họ có nói rằng là bây giờ tôi bị liệt, tôi đang ở nhà mình, bây giờ tôi muốn nhận đứa cháu tôi làm con nuôi, tôi nhận được không? Thì Khanh nói cái đó cũng sẽ rất là tùy. Quý vị đang ở bên Mỹ, quý vị không đi về Việt Nam được thì quý vị không có thể nào có cái 2 năm mà quý vị cần phải có với cháu, trừ trừ khi quý vị có cách đưa cháu qua Mỹ rồi xong cháu ở với quý vị 2 năm, rồi xong quý vị làm cái hồ sơ làm con nuôi bên Mỹ thì nó sẽ khác. Còn ngoài ra quý vị phải về Việt Nam để mà ở. Có 2 cách nha. Một là làm hồ sơ nhận con nuôi ở bên Việt Nam là có đủ 2 năm là xong để bảo lãnh. Hoặc là làm hồ sơ ở Việt Nam rồi xong đưa cháu qua bên Mỹ ở 2 năm xong bảo lãnh bên Mỹ. Hoặc là đưa cháu qua bên Mỹ ở 2 năm làm hồ sơ nhận con nuôi ở bên Mỹ rồi xong bảo lãnh luôn. Đó, nó
Ở
có.
đâu cũng được miễn là phải ở chung một nhà và lo lắng
Nếu
chăm
mà
sóc
mình
cho
muốn
ba đứa
chọn,
con đó.
nếu mà mình muốn chọn cái cá nhân mà mình muốn giống như đứa cháu của mình hay như thế nào đó thì bắt buộc rằng là cái sự hai cái ở 2 năm đó phải có.
Và không chỉ là ở mà phải thật sự chăm lo
Đúng rồi,
nuôi
và cái
dưỡng.
quyền chăm lo nuôi dưỡng nó phải nằm trong tay mình, chứ mình không có thể giao nó cho một người thứ ba hoặc là như thế nào.
Và cũng không có thể biến cái thế thay thế bằng tiền bạc được.
Dạ không, thay thế bằng tiền bạc chắc chắn không rồi.
Và kể từ lúc 2 năm đó là cha mẹ ruột là không còn cái quyền gì nữa
Dạ đúng rồi, cha mẹ ruột có thể gặp,
gặp
giống như
thôi.
có thể chơi, nhưng mà cha mẹ ruột không có thể quyết định bất kỳ cái gì. Cho dù ví dụ nha, có nhiều người sẽ hỏi nếu mà tôi bị bệnh, tôi có một cái medical power attorney, tôi có giấy ủy quyền về y tế, tôi giao cho những trẻ em này cho bố mẹ ruột khi tôi bị bệnh đó, tại vì nó có cái đó, nó gọi là cái power attorney cho minor, có nghĩa là cho một khi mình bị bệnh mà mình có con dưới tuổi, dưới mà
Vị thành
mình
niên.
dưới tuổi vị thành niên, mà ví dụ mình không có phải là vợ chồng mình cá nhân, mà mình muốn trao cái quyền và tạm quyền cho cái người nào đó để coi á, thì cái đó nó có được hay không? Xin lỗi nha, sở di trú cũng nói không, tại vì cho dù mình bị bệnh mà mình có cái giấy ủy quyền đó cho cái, ví dụ mình ủy quyền cho người bố hoặc người mẹ nuôi đi, thì cái đó sở di trú nhìn vào nói có vấn đề đó. Nên vì vậy nếu mà quý vị đã nhận con nuôi rồi thì quý vị nên cắt đứt hoàn toàn về cái vấn đề quyền để mà nuôi dưỡng. Còn về vấn đề gặp gỡ thì cái đó sở di trú họ không có hạn chế, họ nói có thể gặp bố mẹ được, nhưng mà về cái vấn đề quyền để mình coi con, quyền để mình quyết định tất cả những việc về con cái á, thì cái đó là phải thuộc về cái người nhận con nuôi.
Nói một cách dễ hiểu đó là một khi đã nhận con nuôi là phải nuôi
Đúng rồi.
thì mới tính, không có
Đúng
nuôi là không có tính nha quý
dạ
vị.
đúng rồi,
Nuôi bằng tiền không tính, phải nuôi bằng tình cảm, bằng sự chăm sóc,
là
dạy dỗ hàng ngày,
dạ đúng rồi.
giám sát, theo dõi và quyết định cho con mình.
Và có một cái á, là có thể quý có nhiều người không biết, lúc mà quý vị nhận con nuôi á, thực tế là quý vị có một cái tax rebate, hình như là cuối cùng Khanh biết
Được
là
hoàn
cứ mỗi một hoàn thuế 12.000, có
thuế.
nghĩa rằng là cứ Khanh ở Hiếu Sinh Khanh có biết có rất nhiều người ta nhận 7 8 đứa con nuôi, cứ 12.000 12.000 mỗi đứa mỗi năm như vậy
Nhưng
đó,
mà phải nuôi thì mới
phải
được.
nuôi đúng đúng. Nhưng mà có nhiều người người ta biến nó thành một cái business, có một cái cơ hội kinh doanh, tại vì họ chỉ nhận nuôi thôi rồi xong họ lấy được tiền cứ mỗi năm được cháu là 12.000 như vậy đó. Thì nên vì vậy cái
Cho
đó
nên có nhiều cái lợi dụng vậy, cho nên người ta mới khó khăn đó nha.
dạ đúng rồi,
Tức là nhận con nuôi không có dễ một chút nào. Thứ nhất là vì không có huyết thống rồi nè,
dạ đúng,
là đã khó rồi. Cái thứ hai nữa làm sao để tránh cái trường hợp là giả
lạm
bộ
dụng,
nhận con
đúng
nuôi.
rồi. Và cái thứ ba, có phải cái gia đình đó nó phù hợp cho cái nhu cầu của đứa cháu đó không? Tại vì giống như Khanh nói ngay lúc đầu á, là bên những cái trung tâm này, hoặc là ví trung tâm bên Việt Nam, hoặc là ví dụ quý vị nhận con tôi bên Mỹ, thì quý vị phải có một cái family study report. Cái đó cái người, những cái người đó họ sẽ lại nhà của quý vị, họ sẽ quan sát cái nhà của quý vị ở, họ sẽ coi trong nhà có bao nhiêu người, quý vị có con cái hay không, và cái sự đối xử của quý vị với những con cái đó. Họ sẽ coi về tiền sử của quý vị, về cái vấn đề là quý vị có vi phạm hình sự hay không. Họ sẽ coi về công ăn việc làm quý vị, coi như quý vị làm nghề, ngành nghề gì, cái thu nhập của quý vị có ổn định hay không. Họ sẽ coi cái cách đối xử giữa hai vợ chồng quý vị và cách đối xử với con cháu, để tổng kết lại họ coi rằng là cái gia đình này có phải thích nghi để mình nhận một cháu mới để mà nuôi hay không.
Nhưng mà cái sự mà đi điều tra như vậy đó là theo cái kiểu theo công ước La Hay phải không anh?
Nếu mà La Hay cũng đã đòi như vậy rồi, đã đòi những cái trung tâm mà làm việc với những người bên Mỹ hoặc là nước ngoài nhận con nuôi á, là họ phải đòi có một cái study,
Báo
cái
cáo
báo
vậy mới
cáo
có.
rồi. Nên vì vậy thông thường ví dụ quý vị đang ở nhà đang muốn nhận con nuôi qua cái La Hay convention đó, thì quý vị cũng phải làm một cái study report. Nhưng mà đừng làm bây giờ, mình phải bắt tay với trung tâm bên Mỹ, bên Việt Nam đã, bên trung tâm bên Việt Nam đề nghị mình làm với cái trụ sở nào bên Mỹ, tới lúc đó mình hãy làm. Tại vì bên sở di trú Mỹ họ cũng nói luôn là có những bước mình đừng có nên làm trước, tại vì nếu mình làm trước mà nó đi lệch đó, thì mình sẽ tốn kém thời giờ để mà mình tốn kém thời giờ, tốn kém
Chỉnh
tiền để
sửa
mình
lại.
chỉnh sửa. Nên vì vậy bên sở di trú Mỹ họ nói rất là kỹ, họ nói rằng là ok, mình nếu mình xác nhận đi con đường đi làm cái hiệp ước là hết đó, là ok, mình bắt đầu chọn một trung tâm bên Việt Nam trước đã, rồi xong mình sẽ phối hợp với họ, mình làm những gì họ muốn. Tới lúc đó họ sẽ nói từng bước một cho mình, ok mình làm từng bước một, và xong tới một thời điểm nào đó ok xong hết rồi, mình sẽ điền cái đơn I-800A. Cái đơn I-800A là cho nhận con nuôi, mà cái đó là nó, cái từ nó gọi là cái preliminary assessment, có nghĩa là
Đánh giá sơ
đánh giá
khởi.
sơ khởi về cái vấn đề mình có thể nhận con nuôi được hay không. Mình sẽ làm hết những cái đó, mình gửi bằng chứng vào sở di trú. Nếu sở di trú ok, nói ok tôi chấp thuận cái này, có nghĩa rằng là khởi đầu á, là sở di trú nói ok nhìn được ok lắm rồi, thì tới lúc đó mình mới bắt đầu mình quay về lại, mình mới làm cái phần, mấy cái phần còn lại để mà coi như mình hợp pháp hóa cái hồ sơ. Còn nếu mà cái I-800A mà bị bác, thì tới lúc đó là coi như là mình bị sai, mình phải chỉnh sửa cái đó, cái lỗi sai lại.
Tức là đi theo cái công ước La Hay đó cũng có cái chuyện là người ta điều tra cái nhân thân lai lịch, cái gia đình của mình.
Dạ
Và
có,
nếu mà đi theo cái bước thứ hai, tức là tôi tự chọn đó,
cũng
cũng
có
có
luôn,
cái bước điều tra.
lúc nào cũng có cái bước điều tra. Nhưng mà cái vấn đề như vậy, nếu La Hague Convention thì đã bắt buộc là mình phải làm con đường đó rồi. Còn nếu mà ví dụ đi theo cái bước mà mình tự do, mình tự chọn cháu để mình nuôi á, thì ví dụ thôi nhé, Khanh ở bên Việt Nam và Khanh nhận con nuôi bên Việt Nam, thì bên Việt Nam thực tế ra là có nhiều lúc không đòi hỏi về phải coi cái hoàn cảnh gia đình của cái người nhận nuôi như thế nào. Nếu mà họ bên phường hoặc sở tư pháp họ đồng ý, họ sẽ ký giấy đó luôn. Thì cái lúc đó mình không có một cái giấy báo cáo về cái vấn đề cái hoàn cảnh gia đình như thế nào,
Lúc
và
mà
cũng
với điều kiện là anh đang ở Việt Nam cơ.
đúng 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 hồi nãy nên Khanh mới nói Khanh đang ở Việt Nam thì đó. Và ví dụ Khanh ở Việt Nam, Khanh nhận con nuôi, Khanh có giấy con nuôi xong rồi, và 2 năm đã xảy ra rồi, đã quá 2 năm từ lúc Khanh có cháu rồi, thì Khanh có thể đứng ra làm cái I-130 để đưa cháu qua, và cũng không cần cái report đó. Nhưng mà nếu ví dụ Khanh xây một chút nữa, Khanh bên Mỹ và Khanh muốn nhận con nuôi bên Mỹ, và Khanh có thể đưa cháu qua với cái visa đi du lịch hay như thế nào đó đi, ví dụ Khanh có một người cháu bên Việt Nam và Khanh nói ok, bây giờ gia đình của anh chị của Khanh thì nói rằng là bên Việt Nam nghèo, không có cách để mà lo cho cháu được. Bây giờ chú nhận nó về nuôi đi. Khanh ok, Khanh đưa cháu qua với cái visa đi du học
Hoặc
chẳng
là
hạn,
du lịch đi.
hay là du lịch đi. Thông thường sẽ là du học. Du lịch thì nó có cái khó của nó, ok. Nhưng mà Khanh nói là
Miễn sao là cháu qua đây hợp
miễn
pháp
sao
cái
cháu
đã.
qua hợp pháp trước đã. Rồi một khi cháu qua hợp pháp thì tới lúc đó Khanh sẽ bắt đầu Khanh cho cháu đi học và cháu ở với Khanh 2 năm sau, hoặc có thể trong trước khi 2 năm cũng được, tùy. Khanh sẽ khai đơn với quận thì Khanh muốn nhận làm con nuôi. Nhưng mà một khi Khanh khai đơn với quận thì cái luật của quận lúc nào nó cũng bắt buộc phải có cái family report, cái family study report, để mà trước khi mình nhận, trước khi quan tòa chấp thuận cho mình nhận con nuôi thì bắt buộc là có phải có một trung tâm bên Mỹ mà quan tòa họ sẽ tự họ xác nhận. Và trong cái lúc mình làm giấy tờ nhận con nuôi bên Mỹ á, thì quan tòa sẽ đưa ra một cái người luật sư gọi là attorney ad litem, và cái người luật sư đó cái công việc duy nhất của họ là họ đại diện đứa đứa cháu đứa đứa cháu mà Khanh muốn nhận con nuôi á, và Khanh phải trả tiền cho người luật sư đó. Người luật sư đó sẽ coi gia đình Khanh và đứa cháu coi
Tới điều
có cái
tra.
tờ hay không, họ tới điều tra họ sẽ hỏi hết, ngoài cái việc là Khanh phải thuê một cái trung tâm để mà làm cái family report nữa. Sau cùng ok hết rồi, cả ba bên hợp lại trước quan tòa, Khanh người attorney ad litem là người đại diện cho cháu, là xong tới cái công ty trung tâm á, ba người ba ba ra tòa xong mới hỏi hàng loạt và trình bày lên cho quan tòa là yes, tôi đã làm đúng rồi, tôi đã có cái family study đây rồi, và người attorney ad litem họ cũng nói ok hết rồi, thì tới lúc đó bây giờ tôi xin quan tòa cho tôi nhận làm cháu làm con nuôi, quan
Vừa
tòa đồng ý.
bắt một cái trung tâm độc lập thứ ba tới điều tra mình, mà vừa bắt một cái người luật sư bảo vệ cho cái đứa cháu đó điều
Đúng
tra
rồi,
mình.
tại vì bên tòa gia đình bên Mỹ họ muốn cái sự việc này nó rất là công bằng, nó rất
Sợ
là minh
bị
bạch,
lạm dụng trẻ
lạm dụng, và
em.
cái vấn đề là từ gọi là từ buôn người và vi phạm luật di trú á. Nhưng có nhiều lúc có nhiều người họ cũng biết nên họ sẽ cái người ad litem á, có nhiều người họ cũng biết nhưng mà biết nói chuyện như thế nào họ nói ok không sao, để cháu ở với gia đình này cũng là cái sự việc tốt nhất cho cháu. Tại vì cái công việc của người ad litem giống như Thanh nói cũng ngay lúc đầu luôn là họ phải tìm cái gì là cái in the best interest of the child, có nghĩa rằng là cái gì
Bảo
tốt
vệ đứa
nhất,
nhỏ tốt nhất.
tốt cái gì cái, những cái điều gì tốt nhất cho cháu, nếu mà để với cháu với gia đình này điều tốt nhất ok, cái công việc của họ chỉ là xác nhận như vậy thôi. Còn nếu mà họ nghĩ rằng là đâu để cháu với gia đình này không có phải tốt đó, họ ra tòa họ chống cự lại thì cái cuộc coi như là nhận con nuôi đó có thể không thành công.
Có quá ha, tức là qua rất nhiều khâu đoạn
Dạ
thì
đúng
chắc
rồi,
chắn sẽ rất là tốn kém đây, thì mình sẽ
tốn.
tìm hiểu từ từ. Dạ bây giờ nói cái vấn đề là có hai con đường nhận con nuôi, một cái là qua công ước là mình không, mình phải qua trung tâm xã hội các thứ, còn một cái là tự do mình tự chọn. Thì bây giờ cái tự do tự chọn là chắc chắn là nhiều người thích hơn.
Dạ đúng rồi.
Dạ là tại vì ta quen biết đứa nhỏ nào đó là người ta thích mến rồi, là người ta muốn nhận đó, thì cái đó cho mình nghĩ là có nhiều người sẽ quan tâm hỏi hơn. Thì bây giờ nếu như đi cái con đường mà tôi tự chọn đó, tôi chọn một đứa bé rồi được gia đình của em trao gửi cho tôi rồi, và tôi làm đúng cái chuyện là phải nuôi dưỡng em trong 2 năm rồi, thì sau 2 năm đó thì tôi sẽ làm những bước gì, và từ kể từ sau đó thì bao nhiêu thời gian nữa thì tôi sẽ được đoàn tụ với em ở Mỹ.
Thì trước hết á là để mà trước hết đây mình nói là mình nhận con nuôi bên này ở bên Việt Nam, thì tòa bên Việt Nam có một chi phí cố định để mình phải trả để cho họ thụ lý cái hồ sơ đó. À, cái ngay lúc này cái chi phí đó rồi cỡ đâu 9 triệu, 9 triệu là đâu cỡ cho cứ cho là 350 400 đô đi, thì cái đó là chi phí tòa bên Việt Nam. Còn sau đó đó là quý vị phải ở bên Việt Nam với cháu trong vòng 2 năm, một khi có giấy tờ từ tòa án hoặc là bên sở tư pháp hoặc bên phường xác nhận là quý vị đã có quyền nuôi con rồi thì quý vị sẽ chăm cháu trong vòng 2 năm đó. Một khi chăm cháu trong vòng 2 năm đó xong rồi thì quý vị có thể làm cái đơn I-130, thì ngay lúc này cái chi phí I-130 nó sẽ rơi vào 675 đồng nếu mà quý vị nộp bằng giấy, còn nếu mà quý vị nộp online thì nó rơi đâu vào cỡ 650, chênh lệch nhau 25 đồng. Rồi xong nó cũng đi giống như con đường bình thường, giống như quý vị bảo lãnh vợ chồng thôi. Thì quý vị cái I-130 được sở di trú chấp thuận xong rồi thì quý vị làm bước bên trung tâm thị thực thì nó cái nguyên cái quá trình nó rơi vào cỡ đâu cỡ 5 rưỡi trở lên. Thì một khi 5 rưỡi trở lên, một khi cháu qua, cái hay ở đây là như vậy, một khi cháu qua Mỹ rồi thì đáng lẽ cháu sẽ có thẻ xanh, nhưng mà nếu mà quý vị là người có quốc tịch đó, một khi cháu qua Mỹ rồi và cháu dưới 18 tuổi, cái ngày cháu đặt chân vào Mỹ cháu biến thành người có quốc tịch luôn, thay vì cái thẻ xanh cháu biến thành người có quốc tịch luôn. Nên vì vậy ví dụ con của cháu cái người con nuôi quý vị qua bên Mỹ ngày hôm nay, ngày mai, hoặc là nếu mà ngày hôm nay vẫn còn, quý vị có thể đưa cháu ra bên Bộ Ngoại giao, nếu quý vị có cuộc hẹn sẵn rồi, hoặc là nếu mà quý vị có cái post office, cái bưu điện ở gần nơi quý vị có thể đưa cháu ra để điền cái đơn để xin cái hộ chiếu Mỹ cho cháu luôn. Cái luật cho phép như vậy. Con nuôi qua cái hiệp ước là hết cũng vậy thôi, hoặc là con những trẻ em mồ côi cũng vậy. Nhưng cái khởi điểm rằng là những cháu đó phải được cấp thị thực qua Mỹ, và qua Mỹ xong tới lúc đặt chân tới Mỹ là các cháu biến thành người có quốc tịch Mỹ luôn, chứ không phải là người thẻ xanh, người có quốc tịch Mỹ luôn.
Nó khác với những cái diện bảo lãnh thân nhân gia đình khác.
Dạ đúng rồi.
Rồi một cái thắc mắc nữa là ví dụ mà tôi bảo lãnh cái người con nuôi mà anh nói một cái điều kiện là sau khi tôi đã nhận nuôi rồi trao quyền cho tôi hết, cha mẹ không còn dính dáng gì nữa đó, để tránh cái trường hợp sau này đứa con nuôi quay lại bảo lãnh lại cho ba mẹ, thì nếu là tôi nhận một đứa cháu trong nhà làm con nuôi, rồi tôi là cháu qua đây du học, rồi tôi nhận con nuôi, tôi ở 2 năm với cháu, tôi lo xong tôi nhận hết, cháu đó có phải cự tuyệt với ba mẹ như vậy không, rồi sau này cháu cũng không được bảo vệ bảo lãnh ba mẹ nữa
Không
không?
phải là cháu cự tuyệt, nhưng mà lúc mà ví dụ mình nhận con nuôi bên Mỹ á, thì cái order, cái lệnh mà cho ý nhận con nuôi đã nói rất là rõ rồi, là tại vì trước khi quý vị nhận con nuôi bên Mỹ á, là một là quý vị phải kiện bố hoặc mẹ ruột và bắt bố và mẹ ruột ra tòa để mà chứng minh rằng là bố mẹ ruột không có đủ khả năng hay như thế nào đó, không có đủ quyền lợi và khả năng là hoặc để cháu với những người này là sẽ rất là xấu. Và thì thông thường cái đó rất là hiếm, nên trong lúc mà mình làm những hồ sơ nhận con nuôi mà qua chú cháu dì cô chú và con á, thì bố mẹ thông thường sẽ viết cái giấy thỏa thuận đồng ý cho cái sự con nuôi, nhận con nuôi đó. Và một khi quan tòa có cái đó rồi, cái giấy thỏa thuận đó, thì không cái bố mẹ không cần phải ra tòa nữa. Và tới lúc đó là trong cái giấy mà xác nhận cái quyền nuôi của quan tòa có nói rằng là ok, từ cái ngày quan tòa ký cái giấy đó là có nghĩa là cái quyền nuôi dưỡng của người bố mẹ ruột bị cắt đứt hoàn toàn. Và đối với sở di trú thôi, thì sở di trú cái tầm nhìn của họ rất là đơn giản, họ chỉ nói nếu có một chính quyền nào đã cấp giấy cho cái người bố hoặc mẹ nhận cháu làm con nuôi á, thì từ cái ngày đó cái lợi ích về di trú, tại vì di trú chỉ lo về di trú không thôi, bên di trú nói từ ngày đó lợi ích của cái người bố và mẹ ruột bị cắt đứt vĩnh viễn, cho dù sau này người con có quay lại và nhận người bố và mẹ đó lại, sở di trú cũng không cho phép người con đó bất kỳ lúc nào để mà
Bảo lãnh
bảo lãnh người bố và mẹ ruột,
không còn lợi
không
ích
còn lợi ích nữa,
về di
trừ
trú.
khi mình xoay ngược cái hồ sơ bảo lãnh hồi xưa mình xí xóa nó đi. Nhưng mà giống như Khanh nói hồi nãy, mình xí xóa cái đó có nghĩa rằng là mình đã xóa cái cơ sở mà cháu được có quốc tịch luôn, thì nếu mình xí xóa đó thì sở di trú có thể thu hồi lại hết và đẩy cho cháu đi
Tức là mình
đó.
đã trở mặt rồi thì họ lấy lại
Đúng
hết.
rồi, thì nên vì vậy một khi quý vị đã xác nhận rằng là cho cháu đi làm con nuôi, yes, cái quan hệ quý vị vẫn có thể duy trì, nhưng
Nhưng
mà
mà
nếu mà
không
quý vị
có
muốn cái lợi
chuyện
ích
là đứa con nuôi đó sau này bảo lãnh ba mẹ
không có cách nào luôn. Cho
ruột.
dù ví dụ có nhiều người người ta hỏi thành như vậy, tôi là mẹ đơn thân, ông chồng bỏ đi rồi, tôi cũng không có muốn bỏ đứa con, nhưng mà tôi sẵn sàng cho một người khác nhận cháu làm con nuôi, mà cái quan hệ của tôi và cháu rất là tốt, như vậy sau này á cháu có quốc tịch rồi cháu quay về cháu bảo lãnh tôi được không? Tôi nói là dạ thưa không ạ. À, tại vì vấn đề là cho dù quan hệ quý vị tốt như thế nào, một khi quý vị đã đưa qua quá trình làm con nuôi rồi đó, thì có nghĩa rằng là bên luật di trú là cắt đứt cái sợi dây nhỏ đó hoàn toàn luôn, cho dù sau này cháu có nói rằng là đó tôi vẫn coi cái người này là mẹ tôi mà, không không có nghĩa lý gì đối với luật di trú cả.
Quý vị sẽ không có cái sự gọi là ăn theo để hưởng
Dạ đúng
quyền
rồi,
lợi di trú từ đứa nhỏ đã cho người ta làm
dạ
con
đúng.
rồi. Dạ, cái đó rất là rõ ràng, tức là kể cả đi theo công ước là hay lẫn đi theo con đường tự do tự chọn đều như
Bất
vậy hết.
kỳ đường nào cũng như vậy, một khi quý vị cứ xác nhận là đã cho con làm con nuôi người khác rồi đó, là có nghĩa là từ đó về sau là quý vị không có con đường nào để đi qua Mỹ dưới cái người con đó cả.
Cái đó cũng hợp lý tại vì có nhiều cái lạm dụng quá.
Dạ.
Giả bộ đưa con nuôi xong sau này đứa con bảo lãnh cả gia đình qua đó, thì
Đó.
ra người ta cũng rút kinh
Nhưng
nghiệm.
mà cái hay á là những cháu này có thể bảo lãnh anh chị em,
Anh chị em huyết thống
anh chị em huyết thống,
à.
nhưng mà không bảo lãnh được bố mẹ thôi, tại vì cái vấn đề nhận con nuôi không có cắt đứt cái sợi dây của
Tình
anh chị em,
à,
cái
không
tình anh
cắt
chị
đứt
em vẫn
tình anh
còn.
chị em.
Dạ đúng rồi, nên vì vậy nếu mà cháu sau này muốn bảo lãnh anh chị em thì rất là thoải mái, nhưng mà để bảo lãnh anh chị em thì cháu cần phải ít nhất là 21 tuổi mới bảo lãnh được.
Cái thắc mắc tiếp theo là có quốc tịch Mỹ mới bảo lãnh được con nuôi đem vô nước Mỹ, hay là tôi chỉ là thẻ xanh tôi bảo lãnh con
Có
nuôi?
thẻ xanh cũng có thể bảo lãnh được con nuôi chị, không có đòi hỏi quốc tịch Mỹ,
Thời
nhưng
gian
mà
nó có lâu không?
Dạ có, thời gian của những người có thẻ xanh họ đợi để mà đợi được chấp thuận cái I-130 và đợi được làm việc với trung tâm thị thực nó kéo dài hơn. Tại vì cái ngày mình chỉ coi là cho dù cái người có thẻ xanh họ bảo lãnh con nuôi thì con nuôi cũng là một trong hai dạng, một F2A hoặc F2B. F2A là con dưới 21 tuổi của người thường trú nhân chưa lập gia đình. F2B là con trên 21 tuổi của người thường trú nhân chưa lập gia đình. Thì nhưng mà vấn đề là một khi mình nhận con nuôi nó phải dưới 21 tuổi rồi. Có nhiều lúc mình nhận con nuôi trước cháu được 16 tuổi nhưng mà mình lại ở Việt Nam tới lúc cháu 21, 22 tuổi mình mới bảo lãnh thì cái đó vẫn ok. Vấn đề rằng là cái ngày mình nhận con nuôi tuổi cháu là bao nhiêu, còn
Tính
về
từ
cái
cái ngày
tính
nhận.
cái ngày nhận, còn về vấn đề lúc nào mình bảo lãnh thì không thành vấn đề, chỉ là cái ngày mà quan tòa họ xác nhận, họ chấp nhận cho mình nuôi có phải trước khi cháu 16 tuổi hay không. Nếu ví dụ thôi nhé, họ cho mình nhận con nuôi khi cháu 16 tuổi và một ngày thì thôi không có cơ hội để bảo lãnh, tại vì vấn đề sở di trú không cho phép,
Lâu có một ngày cũng được
lố một ngày cũng không được. Nên vì vậy cái tuổi rất là quan trọng, phải làm sao có cái quyết định nhận con nuôi trước 16 tuổi nếu mà mình không có nhận con cháu trong gia đình làm con nuôi. Còn nếu mà mình có nhận con cháu trong gia đình làm con nuôi, con cháu trong này có nghĩa là trực hệ, có nghĩa là con của anh chị em của mình hoặc như thế nào đó, chứ không phải gián tiếp nữa nhé, thì mình có quyền nhận tới 18 tuổi rồi đó.
nhưng mà không lố một ngày nào được hết.
Không lố một ngày, phải trước, không có đúng cái tuổi đó nữa mà phải trước cái tuổi đó.
Và quan trọng là quý vị cũng thấy là kể cả quốc tịch lẫn thẻ xanh đều nhận con nuôi đưa sang Mỹ được.
Dạ đúng.
Rồi một cái thắc mắc khác nữa là không phải quốc tịch, không phải thẻ xanh mà tôi đang là diện bảo lãnh, tôi đang một người ở Việt Nam, tôi đang được bảo lãnh, và trong cái hồ sơ bảo lãnh của tôi đó là có dụ như vợ chồng tôi với con tôi,
Và bây
nhưng
giờ
mà
tôi
tôi
muốn
muốn
nhận một
nhận một
cháu
đứa
nuôi á.
cháu làm con nuôi để đứa cháu đó đi theo tôi luôn được không?
Dạ được. Cái đó rất đơn giản luôn. Cái đó là nó cái sự việc đó nó lại lách một cái vấn đề, nó lách là không có cần phải ở 2 năm. Tại vì cái vấn đề là như vậy, nếu mà quý vị là người anh chị em của người có quốc tịch thì lúc mà quý vị là người đương đơn được bảo lãnh đó, thì quý vị có thể đưa cái từ ngữ ở đây thôi nhé, đưa vợ chồng con cái dưới 21 tuổi, hoặc nếu trên 21 tuổi thì dùng luật trừ tuổi, mà con cái ở đây á nó bao gồm con nuôi nhưng mà nó không có đòi hỏi là
2 năm
hai
bảo
năm
hộ.
đúng. Nên vì vậy nếu mà quý vị ví dụ trước khi quý vị đi, trước khi quý vị được phỏng vấn hoặc là trước khi quý vị được làm việc với trung tâm thị thực, tự nhiên quý vị nói à tôi thấy đứa bé này nó quá dễ thương đi, tôi muốn nuôi nó, và quý vị làm việc với bên phường hoặc bên xã như thế nào, bên sở tư pháp họ đồng ý hết, bố mẹ đồng ý cái giấy tờ quý vị luôn, thì tới lúc đó quý vị có cái giấy xác nhận đó rồi, quý vị quay ngược lại bên trung tâm thị thực hay là lúc mình tùy theo hồ sơ ở đâu báo cho bên trung tâm thị thực bên sở di trú biết, à, tôi mới nhận đứa con này làm con nuôi nhá, cho đứa
Là
con
được
này
kèm
ăn
vô hồ
theo.
sơ luôn,
Đúng rồi, thì nên vì vậy
và cái điều kiện với cái đứa con đó cũng dưới 16 hay dưới 18.
cái đó là không có đòi, tại vì vấn đề rằng là nhưng mà cái đó chỉ coi dưới cái luật bình thường của Việt Nam thôi. Nếu mà Việt Nam cho phép nhận con, nhưng mà Việt Nam cũng theo cái dạng rằng là nếu mà trong gia đình thì mới cho tới 18 tuổi, còn nếu mà không phải trong gia đình thì vẫn là trước
16.
16. Nhưng mà cái này nó Khanh nói tùy theo nước, tại vì một khi mình làm theo cái kiểu nhận con nuôi qua cái loại ăn theo á thì không có cái sự hạn chế tuổi là phải 16 hay 18, nhưng mà cái sự hạn chế là sẽ là cái nước mà mình làm họ hạn chế hay không thôi. Nếu mà việc ví dụ nếu Việt Nam cho đồng ý rằng là cho nhận con đôi bất kỳ
Tuổi
thể
nào
loại
cũng
nào
được.
tới 18 tuổi thì ok, Mỹ cũng tuân, tại vì cái đó là cái luật local về cái vấn đề đó. Tại vì quý vị phải nhớ cái nơi mà quý vị nhận làm cái thủ tục nhận con nuôi đó là
Có
sẽ
cái
quyết
luật
định,
riêng.
và cái luật và riêng về di trú thì những cái người ăn theo á họ không hạn chế là ví dụ nhận con nuôi là tuổi nào, nhưng mà nếu mà mình làm cái hồ sơ nhận con nuôi thì nó có một cái sự hạn chế. Còn có một con đường thứ ba nữa là như vậy, ví dụ vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau đi nữa và nhận là thì cũng không khác gì cái người ăn theo
Cũng
kia,
y chang vậy
cũng y
à.
chang vậy, và cũng không có một cái sự hạn chế là phải có 2 năm,
Không cần 2 năm
không
giữ
cần phải 5 năm luôn.
nhưng mà xin hỏi anh là có cái sự cắt đứt liên lạc y chang như nãy giờ mình nói không?
Dạ có,
Y chang vậy luôn
và vấn đề rằng là cho dù cái hồ sơ cháu qua sẽ không dưới cái dạng con nuôi mà coi như là con của người vợ người chồng được đi á, nhưng mà đối với luật di trú thì cái liên hệ giữa người bố mẹ đẻ vẫn bị cắt đứt hoàn toàn, không có cách
đứa
nào
đó, đứa nhỏ đó
cho
sau này không bảo
đúng rồi,
lãnh ba mẹ
cho
được.
dù những đứa cháu nó đi qua bằng cái dạng con nuôi hoặc là không phải dạng con nuôi hay bất kỳ dạng nào khác, nhưng mà một khi đã có cái giấy tờ nói là cái gia đình này nhận đã có quyền nuôi rồi thì có nghĩa là cái quyền sở hữu hoặc cái dây nhỏ về vấn đề di trú con người bố mẹ đẻ sau này coi như bị cắt hoàn toàn luôn.
Không bao giờ bảo lãnh được ba
Đúng
mẹ
rồi,
đâu. Dạ.
nên vì vậy tôi mới nói nếu mà quý vị đã làm qua cái quá trình nhận con nuôi rồi, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ xu hướng nào để mà đi Mỹ, sau này cái quyền của người bố người mẹ bị cắt vĩnh viễn.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những cái dạng mà người ta có thể nhận con nuôi để đưa sang Mỹ. Thì
Còn có một cái như vậy, nếu mà quý vị muốn phổ biến thêm nhé, người con người cái qua làm kinh doanh làm rất là giàu, muốn thuê người bố người mẹ qua với cái visa đi làm, ok, cái đó sở di trú Mỹ họ không có hạn chế,
tại vì
tại vì
không phải bảo lãnh
đúng
thân
là không phải bảo lãnh thân
nhân.
nhân mà có nghĩa là bảo lãnh cho theo công ăn việc làm
Dạ.
thôi.
Bây giờ xin hỏi anh là cái điều kiện mà mình nhận con nuôi á, còn người ta có đòi hỏi cái điều kiện tài chính 1 năm thu nhập bao nhiêu mới được nhận con nuôi, mới đủ tiền nuôi
Trước
con?
hết đó là họ đòi hỏi là quý vị phải ít nhất 20 tuổi trở lên, quý vị không có thể nhận con nuôi dưới 20 tuổi. Cái thứ hai là họ phải đòi hỏi rằng là quý vị sẽ không có những cái vấn đề về bệnh tâm thần nào mà nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề cái khả năng của quý vị nuôi con. Cái thứ ba họ sẽ coi cái công ăn việc làm của quý vị. Thực tế họ không có đòi hỏi cái khả năng về tài chính, nhưng họ không có một cái con số cố định về khả năng về tài chính, nhưng mà họ sẽ coi về cái này Khanh chỉ nói về trong cái lúc mình nhận con nuôi thôi nhá, Khanh chưa nói tới lúc bảo lãnh, tại lúc bảo lãnh mình phải chứng minh cái nguồn thu nhập của mình.
Phải có tài
Đúng,
chính gì
nhưng mà cái này là Khanh nói về cái, tại vì nó tách rời ra
hai
hai khâu đoạn. Cái khâu đoạn đầu tiên lúc mà mình đi mình làm quá trình nhận con nuôi không á, thì người ta chỉ coi là ok công ăn việc làm mình có ổn định hay không và mình có thừa tải để mà mình lo cho cháu hay không, nhưng mà họ không có áp dụng một con số cố định.
đoạn.
Nhưng mà tới lúc bảo lãnh á thì tới lúc đó mình sẽ phải chứng minh rằng là mình là at least 125% của các federal poverty level, có nghĩa là cái mức mà hộ người nghèo á mình phải hơn 125% và tính theo cái con số người trong gia đình, thì lúc đó mình phải chứng minh tài chính. Nhưng mà lúc mà mình làm bảo lãnh, lúc mà mình làm nhận con nuôi á, thì cái những
Chưa
cái
có
trung
con
tâm á
số cụ thể.
chưa có con số cụ thể, nhưng họ sẽ coi có phải mình có đủ thừa, ví dụ thôi nhé, ví dụ
Thì
một
khi
năm
họ tới họ điều tra mình thì họ cũng biết gia
đúng không?
cảnh.
Ví dụ họ điều tra mình, họ cũng hỏi về cái thu nhập của mình, ví dụ Khanh có vợ hai người và Khanh có một đứa con mà tổng thu nhập của Khanh 55.000 năm, thì chắc chắn là có thể họ nói Khanh sẽ
Không
không có
được.
khả năng để mà coi như chăm cho cái người con mà Khanh nhận được nhận được nuôi,
Dạ.
tại nó sẽ rất là tùy. Ví dụ người con nó bị bệnh, cái người Khanh muốn nhận nuôi họ bị bệnh, họ bị dị tật bẩm sinh hay như thế nào đó, mà những cái chi phí đó 55.000 thì chắc chắn Khanh
Lo không
không
nổi.
lo không nổi rồi, và có thể thuốc men này nọ nữa. Nên vì vậy Khanh nói là cái này nó sẽ tùy theo hoàn cảnh của mỗi cháu, tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Và nếu rule of thumb thôi, có nghĩa rằng là nếu mình muốn nhận con nuôi thì ít nhất cái khả năng về tài chính của mình nó phải hơn, nó hơi cao, nó không có cần quá cao nhưng ít
Nhưng
nhất
mà
nó
phải
cho mình thừa tải
đủ nuôi nổi
đủ
một đứa
nuôi.
con.
Đúng rồi. Giống như quý vị cứ nghĩ đi, nếu quý vị tự đẻ ra một cháu thì quý vị có đủ khả năng để nuôi cháu đó hay không? Còn nếu quý vị nói ô khả năng bây giờ đang eo hẹp mà có thể đẻ ra cũng không nuôi được, thì chắc chắn lúc là như vậy thì mình đi mình nhận con nuôi cũng không nuôi được.
Là vô lý. Dạ.
Đó.
Đó là về cái điều kiện tài chính. Về điều kiện sức khỏe hồi nãy nói là sức khỏe tâm thần phải tốt.
Dạ đúng.
Còn sức khỏe thể chất thì sao? Tôi
Sức
đang
khỏe
bệnh
thể
hoạn, chưa
chất
nhận
thì
con nuôi được.
họ cũng cân nhắc, nhưng mà vấn đề ví dụ có những người liệt họ vẫn có thể nhận con nuôi được nếu mà
Người ta
nó
cũng
không
có
có
thể đặt cái vấn
tùy
đề
tùy
là
tuổi, giống
làm
như
sao
tùy
anh lo
tuổi.
được cho đứa nhỏ khi anh liệt tại chỗ?
Thì cái này nó sẽ rất là tùy tuổi theo đứa cháu. Nếu mà ví dụ mình đang bị liệt mà mình không có thể di chuyển được rất là thoải mái, hoặc tay mình bị có vấn đề thì chắc chắn mình không có thể nhận được bé, coi như là bé một trường mấy tháng tuổi tới 1 tuổi, nhưng ít nhất những cháu đó phải lớn tuổi đủ mà để tự lo cho bản thân. Thì nên vì vậy mình sẽ coi tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Ví dụ Khanh là một người bị liệt nhưng chỉ chân bị liệt, tay không bị liệt, thì Khanh còn có thể cãi rằng là ồ tôi muốn
Tôi
nhận
lo
một
được.
đứa mấy con bé, có thể thôi nhá, còn về vấn đề cái trung tâm đó họ đồng ý hay không đó là chuyện của họ nữa. Tại vì quý vị nhớ cái câu thần chú ở đây á là cái gì tốt nhất cho đứa bé
Rồi bây giờ xin hỏi về cái đứa bé. Cái điều kiện đối với đứa bé đó thì tuổi tác thì mình hiểu rồi, nhưng mà không biết là cái điều kiện
nó không
về
còn điều kiện nào nữa.
tình trạng hôn nhân thì sao? Thế đứa bé đó
Đứa
có
bé đó
vợ có
thì
chồng rồi
nếu
được
mà có
không?
vợ có chồng thì không nhận là con được, tại vì tùy theo
Dù là
cái non
dưới
lịch.
tuổi thiệt nhưng mà có vợ có chồng
Dạ
cũng
đúng rồi,
được.
là phải là coi như là những đứa bé này coi như phải độc thân, và coi như là có thể ở với bố mẹ cũng được, có thể ở cả hai bố mẹ cũng được, nhưng mà nếu mình nói mình qua cái hiệp ước là hết á, thì thực tế ra rằng là những cháu này sẽ ở trong những cái trại
Trẻ
hoặc là
mồ
những
côi.
cái nơi ngôi chùa hoặc là nhà thờ, hoặc là những cái trung tâm mà
Bảo
những
hộ.
cái nước họ dựng ra để bảo hộ, chứ không phải ở bố mẹ. tại vì còn mồ côi thì cũng muốn nói là mồ côi cũng như vậy,
cũng phải
con
ở
khá
trong
gì
trung
đâu
tâm
cũng
xã
ở trong
hội.
trung tâm. Còn ngoài ra nếu mình muốn nhận người gia đình hoặc là người kế mình quan tâm thì yes, những người đó có thể ở bố mẹ họ không thành vấn đề.
À, xin hỏi thêm là bảo lãnh nhận con nuôi đó, à, những cái thủ tục thì có phỏng vấn không, có khám sức khỏe không?
Dạ có chứ. À, nó cũng đi y hệt như cái quá trình mà quý vị sẽ bảo lãnh người vợ hoặc chồng hoặc con cái của quý vị thôi. Thì nói chung rằng là một khi cái I-800E, cái provision nó được chấp thuận rồi, tới lúc đó mình phải khai cái đơn I-130 để bảo lãnh. Một khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì mình sẽ, nếu mà cháu ở bên Mỹ thì cháu có thể xin adjustment of status, thì adjustment of status bên Mỹ cũng cần mình phải đi khám sức khỏe. Còn nếu mà cháu ở Việt Nam thì cháu cũng phải đi khám sức khỏe bên Việt Nam với bên bệnh viện Chợ Rẫy như thế nào thì để mà có cái hồ sơ khám sức khỏe để đẩy vào cho lãnh sự. Tại vì trong hồ sơ khám sức khỏe nó đòi hỏi là mình phải chích ngừa. Còn nếu mình muốn miễn đi cái chích ngừa COVID á thì mình phải chứng minh tại sao mình muốn miễn, và nó phải có hợp lý. Có thể là cháu, người cháu một khi chích ngừa nó sẽ
Dị
nảy ra cái dị ứng, mà mình có giấy tờ bác sĩ để chứng minh được cái đó thì mình có thể xin bên sở y tế miễn đi cái sự
nhưng
việc
mà
đó,
nhìn chung là y chang như bảo lãnh thân nhân gia đình vậy
không
đó.
khác gì hết. Và cũng có ngày phỏng vấn luôn.
Nhưng nếu mà nói là cái thời gian tổng cộng để tôi nhận một đứa con nuôi để tôi đem được qua tới Mỹ, một con số chừng mực thì anh có thể ước đoán là bao lâu mất bao
À,
lâu
nếu mà quý vị làm qua bên cái hiệp ước là hết á, thì nó nếu mà mọi việc rất là
sức khỏe?
ok mà suôn sẻ quý vị thì từ 1 năm rưỡi tới 2 năm, mà quý vị cũng không cần phải về Việt Nam, quý vị cũng không cần phải gặp cháu, trừ
Ở
khi
hai
nếu quý
năm.
cũng ở 2 năm, mà nhưng mà quý vị phải có một cái ngày quý vị về, coi như trong cái ngày đó là quý vị có một cái buổi tiệc, hoặc cái từ anh gọi là gì ta, à, cái tự nhiên quên,
Gặp mặt á.
cái không, nó formalize cái process, có nghĩa là cái buổi coi như hợp pháp hóa về cái vấn đề nhận con nuôi. Và cái quan trọng hơn nữa là nếu mà quý vị là một cặp vợ chồng thì đòi hỏi rằng là cả hai đều phải đi. Còn nếu một người không đi được thì phải có cái giấy ủy quyền cho cái người còn lại để đi, chứ nếu mà hai vợ chồng một người đi một người không đi không được,
Không được
và ít nhất hai người đi hoặc là cái người không đi giấy ủy quyền cho người đi là phải về, tại
luôn.
vì coi như cái buổi đó là coi như hợp pháp hóa về cái vấn đề nuôi.
Ừ. Ít nhất phải nhìn mặt đứa nhỏ trước
Dạ
khi mà
đúng rồi,
nhận chứ.
đúng rồi.
Ừ.
Nhưng mà Khanh nói tối thiểu
Ừ.
đó là cái con đường xấu nhất nếu mà quý vị không gặp. Còn ngoài ra yes, có nhiều người họ phải về, họ sẽ coi cháu, họ quan sát cháu, họ có thể họ ở gần cái trung tâm đó mỗi ngày, họ đi gặp cháu để coi cái phản ứng của cháu của họ như thế nào, rồi sau đó họ mới quyết định
Chứ nếu mà anh
đó.
hoàn toàn không có xuất hiện, không có đi về thì chắc người ta cũng nghi cái động cơ của anh chắc không phải nhận con nuôi quá,
có
phải không?
thể có thể nhưng mà có nhiều người có thể họ cũng sống với kiểu ẩn dật như vậy, mình không biết. Nhưng mà Khanh cũng biết có nhiều tình trạng rằng là giấy tờ làm xong hết rồi thì có cái người đó họ mới về, họ cái buổi hợp pháp hóa đó họ mới đưa cháu đi. Nhưng mà thực tế nếu mà quý vị có cái thành tâm để mà nhận con nuôi như vậy thì ít nhất đối với Khanh thôi, ít nhất quý vị sẽ gặp ít nhất
Coi mặt
hai ba
mũi như
lần
thế
trở
nào
lên,
chứ.
đúng rồi,
Cái
và mình
đó
sẽ
là
gặp
thời gian tổng cộng đi qua con đường lai, còn nếu mà đi qua con đường tự mình
nếu mà mình nói đi qua con đường tự mình thì trước hết quý vị sẽ bỏ ra tính 2 năm đi ở bên Việt Nam đi, và xong đó cỡ 2 năm, 1 năm rưỡi tới 2 năm về vấn đề I-130 nữa thì tổng nó sẽ rơi vào 4 năm. Còn nếu mà quý vị ở bên Mỹ 2 năm và xong cỡ năm mấy cho cái hồ sơ I-130 và adjustment status thì cũng 3 năm rưỡi trở lên tối thiểu.
xin lỗi quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã giữ màn hình. Hiện bây giờ thì chúng tôi chuẩn bị bước qua cái phần trả lời câu hỏi, trả lời tất cả những thắc mắc cá nhân của quý vị, những hồ sơ cá nhân về di trú Mỹ. Mong quý vị đừng rời máy. Trước khi bước qua cái phần nhận câu hỏi của quý vị, trong lúc chờ đợi quý vị bỏ thêm nhiều câu hỏi ở YouTube và Facebook, thì một câu hỏi cuối cùng về nhận con nuôi để mình hiểu toàn diện cái bức tranh toàn cảnh về cái chủ đề này. Rồi mình sẽ trả lời câu hỏi của từng vị để quý vị tìm hiểu được tận tường. Thì xin hỏi luật sư Khanh, trong cái vấn đề bảo lãnh nhận con nuôi đưa qua Mỹ định cư đó, đã từng phát hiện những trường hợp gian lận nào như thế nào chưa, và những trường hợp đó thì đã chịu những cái hình phạt như thế nào?
Có đầy á chứ chị, rất là nhiều. Cái mà gần nhất và lạm dụng nhiều nhất là anh chị em bảo lãnh con cháu của nhau, để mà coi như là, tại vì có nhiều lúc là hồ sơ anh chị em bảo lãnh quá lâu, họ không có muốn những người cháu này bị ấy cháu, có nghĩa rằng là
Quá
bị
tuổi.
quá tuổi á, hoặc là họ nói là ô bây giờ tới tuổi này cho qua đi học du học như thế nào cho qua sớm hơn. Có rất nhiều hồ sơ như vậy và có rất nhiều hồ sơ sở di trú họ bác. và họ cũng nói rằng là không, họ không có nghĩ đây là một cái sự nuôi rõ ràng, tại vì có phần lớn đó là họ sẽ coi về cái giống như Khanh nói hồi nãy giờ, Khanh nói rằng là mình có thể nhận nuôi, mình cầm quyền hết từ đầu tới đuôi, mình cũng có thể cho phép gặp bố mẹ, nhưng mà đừng bao giờ để cho sở di trú biết cái vấn đề gặp bố mẹ đó nó là vẫn ở với bố mẹ chứ không phải gặp bố mẹ bình thường, có nghĩa là vẫn ở và cái người bố mẹ đó vẫn đẩy tiền ra để nuôi như thế nào đó, thì
Nếu
nên vì vậy đó sai quá sai đúng, nhưng mà có nhiều lúc mình nói là làm sao họ biết được mình làm mấy cái chuyện này đúng không, nhưng mà sở di trú họ sẽ vắng vắng, có nhiều lúc họ sẽ đưa những cái người ra, những cái người nhân viên của họ đi điều tra, và một khi họ điều tra họ sẽ biết được cái sự việc này giả và họ từ chối cái đơn A-130, và một khi họ từ chối cái đơn A-130 thì tới lúc đó nó sẽ tùy theo tình trạng của người nhận con nuôi. Cái người mà được nhận á, nếu cái người đó đang ở bên Mỹ hợp pháp và đang du học á, thì sở di trú họ có một trong hai sự lựa chọn. Một là họ cắt đi cái F1, họ nói rằng là ai đây là làm hồ sơ con nuôi giả đây, cắt đi F1 trục xuất, hoặc hai họ vẫn cho duy trì cái F1 nhưng mà xong F1 họ bắt phải quay về. À,
F1
còn
tức là cái visa
cái
du học
visa du
đó.
học đó. Còn ví dụ những người đó đang ở bên Mỹ bất hợp pháp và đang đợi thẻ xanh đó, thì họ bên sở di trú có thể đòi trục xuất, bỏ những người này vào trong quá trình trục xuất và đòi trục xuất về.
Còn nếu còn đang ở Việt Nam thì thôi khỏi duyệt cho đi luôn rồi, cái đó là
Đúng rồi,
dễ như
đang
ăn.
ở Việt Nam thì nói chung rằng là tới khâu là phỏng vấn, thì phỏng vấn xong rồi nói họ không tin, hoặc là trước khi phỏng vấn nữa mà sở di trú họ nói họ không tin thì nó cũng không được tới phỏng vấn. Còn nếu mà đã tới phỏng vấn rồi mà bên lãnh sự họ nói tôi không tin thì tới lúc đó mình không được qua.
Nhưng mà nếu gian lận theo kiểu anh nói là cố ý cho đứa nhỏ đi trước á, trong lúc mà hồ sơ chị em bảo lãnh quá lâu á, thì sau này đứa nhỏ cũng đâu có bảo lãnh được ba mẹ đâu.
Đúng rồi, tại vì vấn đề là không, đừng có
À chị
lo
cố
về, đừng có
à.
bao đừng có lo về vấn đề quá trình đứa nhỏ bảo lãnh được ba mẹ, lo về tương lai đứa nhỏ đó có thể bước chân qua Mỹ được hay không nữa thôi, tại vì một khi mình đã có cái giấy nhận con nuôi rồi, cho dù mình không có thành công về cái bước đi qua Mỹ á, thì đối với sở luật di trú Mỹ cái quyền cháu đó bảo lãnh con cái bố mẹ ruột sau này cũng bị cắt đứt luôn.
Đúng rồi. Vậy
Nhưng
bây
mà
giờ
vấn
bị
đề
phát
là
hiện đó thì cái đứa nhỏ đó sau này vẫn còn được đi nữa không?
thì đó, nếu mà đã có một cái sự gian dối như vậy và trong lúc mà bên một là sở di trú họ nói là họ thấy cái sự gian dối đó và họ nói rõ trong cái lá thư mà họ bác luôn á, thì sau này cháu không có cách nào để mà đi
Không
qua
không
Mỹ,
không
không có cách
ngừng.
nào để mà hợp pháp hóa cái vấn đề đó. À, còn
Tức
nếu mà
có nói rằng là cháu vẫn được trong cái hồ sơ F4 bảo lãnh anh chị em đi chung với ba mẹ
thì
nữa.
tới lúc mà hồ sơ F4 nó đi đi qua thì trước hết quý vị phải nhớ là như vậy, một khi đã nhận con nuôi rồi thì người bố mẹ đó đâu có bao gồm người con đó trong cái hồ sơ F4 đó được nữa, và nếu nếu ví dụ họ phớt lờ đi, họ vẫn giữ cháu đó trong hồ sơ F4 thì tới lúc lại lãnh sự cũng sẽ tự cắt đứt cái hồ sơ đó luôn, tại vì lãnh sự sẽ biết rằng là à anh nhận con nuôi rồi, và nếu ví dụ thôi nhé, nếu lãnh sự họ không cắt đứt, họ không biết họ là họ thất thoát trong hồ sơ đó, họ cho cháu qua, thì tới lúc cháu qua bên này lần lần nữa, nếu hải quan họ biết họ sẽ nhận lại, họ cho về, nếu hải quan cho qua sau này sở di trú họ chụp thấy họ sẽ thể có thể trục xuất. Nên vì vậy không có bao giờ rằng là hoàn toàn tuyệt đối, cho dù lãnh sự họ cấp, cho dù hải quan cho qua, sau này sở di trú ví dụ sau này sở di trú họ cấp đi cái quốc tịch đi nữa, nếu mà có một ngày đẹp trời nào đó họ coi lại hồ sơ, họ có thể thu hồi lại hết
Tất
tất
cả
cả và
và
họ
trục
lại
xuất.
đi. Đúng rồi,
Thành ra cái hình phạt đó là rất là
nặng.
rồi, coi như là những cái sự gian lận là không có bao giờ mà chạy trời không khỏi nắng đó quý vị, tức
Dạ
là
đúng rồi.
luôn luôn có hình phạt đích đáng, cho nên là tránh gian lận. Cái nào tình thiệt tình ngay, tình thiệt thì hãy làm, còn
Dạ
gian
đúng rồi.
lận thì dĩ nhiên là quý vị sẽ đi vào cái con đường luẩn quẩn, cái ngõ cụt thôi. Thì đã có rất nhiều những trường hợp gian lận như vậy, và tất cả những hình phạt mà mình vừa liệt kê là đã có rất nhiều người đã phải gánh chịu, và cái con đường trở lại nước Mỹ của cái người gian lận đó là không bao giờ vĩnh viễn, không bao giờ còn có cửa, tức là không còn có cơ hội.
Dạ đúng
Bây
rồi.
giờ là phần trả lời câu hỏi của quý vị đang theo dõi chương trình, thắc mắc về chủ đề cũng như là thắc mắc về hồ sơ tình trạng di trú cá nhân nhé. Dạ bây giờ xin lần lượt từ trên xuống dưới cho em hỏi chồng em mới có thẻ xanh đi làm hai công việc bảo lãnh vợ và hai con có được không?
Dạ được chứ. À, nếu mà chồng quý vị có mới có thẻ xanh thì đã có quyền để bảo lãnh quý vị rồi. Còn về vấn đề về bảo trợ tài chính sau này á, thì mình sẽ coi là cái nguồn thu nhập của chồng chị còn bao nhiêu thôi.
Dạ, tiếng Pháp xin hỏi hồ sơ của em diện. Xin lỗi quý vị bị nhảy câu hỏi trở lại chút xíu. Tại vì khi quý vị đang hỏi, có người hỏi thêm cái nó nhảy lên. Hồ sơ em diện F2A chồng bảo lãnh ngày 27 tháng 6 2022. Em đợi thời gian bao lâu nữa thì được phỏng vấn?
Nếu mà hồ sơ quý vị là diện F2A á, thì mà quý vị là 27 tháng 6 2022 thì ít nhất quý vị cần phải đợi, cần phải bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái lịch chiếu kháng á, thì F2A mới dự tới ngày 8 tháng 9 năm 2020, quý vị tháng 6 2022 thì quý vị đợi ít nhất cỡ 2 năm nữa.
Dạ, Thái Văn, thẻ xanh, tôi là thẻ xanh 10 năm, tôi có nộp hồ sơ bảo lãnh không được 12 tuổi, mà nộp đơn tháng 3 năm 2022 tới nay, 25 tháng chưa được chấp thuận. Hồ sơ có vấn đề gì không?
Thông thường cái đó nó ok quý bạn, tại vì bây giờ cái dạng F2A họ mới duyệt tới bên Bộ Ngoại giao, họ mới duyệt tới ngày ngày 8 tháng 9 2020 à. Nên nhiều lúc á, những cái hồ sơ F2A là sở di trú họ sử dụng gần 3 năm họ mới duyệt cái I-130.
Em có quốc tịch thông qua bảo lãnh từ vợ cũ thì em có được bảo lãnh thẻ xanh cho người vợ mới là du học sinh.
Dạ được chứ, nhưng mà vấn đề rằng là of course nếu một khi quý vị đã có quốc tịch rồi và quý vị đã ly dị rồi, mà cái cuộc ly dị nó rất là bình thường và không có cái gì gian lận trong cái cuộc hôn nhân quý vị á, quý vị có thể cưới vợ sau. Nhưng mà cái mà quý vị nên nhớ là cái luật di trú có nói như vậy, nếu mà quý vị có quốc tịch qua cuộc cưới hỏi và quý vị cưới người mới và quý vị muốn bảo lãnh cho người mới, thì quý vị phải chứng minh là cái cuộc hôn nhân mới là bona fide, có nghĩa là thật hàng thật giá thật. Tại vì nếu mà quý vị không có thể chứng minh mà quý vị cưới người đó sau trong vòng 5 năm từ lúc mà quý vị ly dị người cũ á, nếu quý vị không chứng minh hồ sơ nó là thật thì sở di trú có thể bác đi, có nghĩa hàng thật giá thật đó.
Bây giờ Tím ơi, Phạm xin hỏi, tôi xin con nuôi của anh ruột vì ba mẹ của bé tàn tật không có khả năng nuôi. Tôi đã được ủy ban cấp giấy chứng nhận con nuôi, vậy tôi có bảo lãnh bé qua Mỹ được không?
Thì trước hết là quý vị đã có giấy tờ rồi, nhưng cái thứ hai quý vị cần phải ở với cháu ít nhất 2 năm trước khi quý vị có thể làm cái giấy tờ bảo lãnh, chứ không phải quý vị có giấy cho quý vị nhận làm con nuôi là quý vị có thể bắt đầu bảo lãnh liền. Quý vị đã chọn, quý vị đã có cháu rồi, nhưng mà vấn đề là bây giờ là phải ở và cháu phải dưới thẩm quyền của quý vị ít nhất là 2 năm trước khi quý vị làm giấy tờ bảo lãnh.
Và đáp ứng đầy đủ những điều kiện mà
Đúng rồi.
nãy giờ.
Và phải ở với quý vị, chứ không phải là quý vị nói là ồ cho bố mẹ nuôi cháu đó nữa thì cái đó không có vấn đề. Quý vị coi từ đầu chương trình tới giờ quý vị sẽ hiểu.
Dạ, Nguyên Phạm, em diễn F2B hồ sơ 30 tháng 12 2015 hoàn thành 26 tháng 9 2020. Khi nào em mới được thư mời phỏng vấn?
Sắp
Em
rồi, đáng lẽ là quý vị đã có cái thư mời phỏng vấn, tại bây giờ dạng F2B duyệt là tới ngày 22 tháng 11 2015, mà quý vị là tháng 12 2015, nên quý vị chỉ còn đúng một tháng nữa thì tới cái lịch chiếu kháng nó sẽ đồng với cái ngày ưu tiên của quý vị.
bây giờ em có cần làm lý lịch tư pháp ngay bây giờ không?
Quý vị cần phải có cái lý lịch pháp lý số 2 để mà quý vị gửi vào cho bên trung tâm thị thực chứ.
Sĩ Hoàng, em vừa mới đậu quốc tịch mà em vừa mới đậu quốc tịch thẻ xanh em tị nạn, nhưng khi đậu thì cái người mà phỏng vấn đánh dấu B đánh dấu B, a decision không có, tức là không có thể đưa ra quyết định về cái đơn xin này. Em bị gì vậy, phải đợi bao lâu nữa có kết quả?
Cái này nó sẽ rất là tùy theo cái hồ sơ của quý vị kênh, tại vì một khi người cái phỏng vấn nó họ nói là họ chưa có thể đưa ra cái quyết định ngay lúc này thì nó có 3 tình huống. Một là người ta cũng ok rồi, nhưng mà người ta phải đưa lên cái người supervisor của họ, cái người cấp trên để mà duyệt, tại vì họ chưa có quyền duyệt tuyệt đối. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, họ nói rằng là họ chưa có thể quyết định và họ có thể họ đòi anh chị bổ sung hồ sơ, thì tới lúc đó mình sẽ biết sau. Còn cái thứ ba, họ nói họ chưa có thể quyết định bởi vì họ nghi cái hồ sơ anh chị có vấn đề và họ cần phải điều tra. Thì trong cái hai cái đầu đó, thì cái thời gian quay ngược để mà họ báo cho mình biết nó cũng nhanh lắm, trong vòng một tháng mình sẽ biết à. Nhưng mà còn cái cuối cùng, nếu mà một tháng đã xảy ra sau khi cái ngày quý vị phỏng vấn rồi mà quý vị chưa nghe gì á, thì họ đang điều tra hồ sơ quý vị, và một khi anh nói điều tra hồ sơ có thể họ quay về cái quá trình quý vị làm sao có thẻ xanh tới lúc quý vị xin nhập tịch luôn.
Bảo Hân cho em hỏi, em đang làm hồ sơ EB3 nhưng trong hồ sơ người ta bắt mình khai từ 11 tuổi tới nay mình làm gì? Em có đi nghĩa vụ quân sự, trong giấy tờ mà em đi nghĩa vụ thì họ nói em đào ngũ, thì cái giấy đó em phải dịch sang tiếng Anh rồi đi công chứng. Vậy thì trong thời giấy khai hồ sơ em có thể ghi từ ngày em đi tới ngày em về được không? Không cần phải
Thông
ghi
thường
đào ngũ.
là trước hết là phải từ 16 tuổi trở lên, chứ Khanh chưa bao giờ nghe từ 11 tuổi cả. Tại vì 11 tuổi có nhiều lúc mình chỉ đi học thôi. Thì phải là 16 tuổi trở lên. Còn về cái vấn đề quý vị đào ngũ á, thì cái đó đối với Mỹ nó không phải là cái tội. Nhưng mà bên Mỹ sẽ hỏi rằng là quý vị có đã bao giờ đã đi lính hay như thế nào chưa, thì quý vị phải báo cho họ biết. Và nếu mà họ có hỏi về vấn đề giấy tờ sao quý vị đào ngũ, và sau này biết nếu mà quý vị có bị ghép tội hình sự á, tùy theo quý vị bị ở tù bao lâu, có thể cái tội đó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ để mà quý vị đi phỏng vấn sau này.
Trần Thanh Hải, lãnh sự quán giải quyết hồ sơ EB3 tới thời điểm nào rồi? Đơn 140 của tôi được chấp thuận tháng 2 năm nay thì bao giờ có lịch phỏng vấn?
Còn lâu à, tại vì bây giờ lãnh sự họ mới về tới ngày 22 tháng 11 năm 2022, quý vị mới năm 2024 thì còn lâu à.
Con nuôi có quyền bảo lãnh anh chị em ruột được không? Vì không bảo lãnh cha mẹ ruột được.
Dạ được chứ, giống như Khánh nói ngay chưa đầu chương trình thì vẫn bảo lãnh anh chị em ruột được.
Dạ, tiếp theo là câu hỏi của bạn. Dạ, EB3 em có giấy kêu đóng tiền visa rồi thì khoảng bao lâu em được đi?
Cái đó nó sẽ tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị là như thế nào. Bây giờ ngày ưu tiên của bên ngày lịch chiếu kháng bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ mới về cái ngày 22 tháng 11 năm 2022. Quý vị coi cái ngày ưu tiên của cái I-140 của quý vị nó gần cái ngày đó chưa, càng gần thì càng sắp đi, còn nếu còn xa thì chưa.
Điều kiện để thi lấy quốc tịch thông qua hôn nhân phải đủ 3 năm, vậy thì 3 năm ở đây là tính từ ngày đăng ký kết hôn hay tính từ khi nhận được thẻ xanh?
Tính từ khi quý vị thành người trường thường trú nhân chứ không phải là từ cái ngày quý vị cưới, tại vì chắc chắn cái 3 năm cái tuổi mà quý vị cưới nó sẽ hơn 3 năm rồi. Nên vì vậy quý vị tính từ cái ngày quý vị có thẻ xanh cộng 3 năm mà quý vị vẫn còn trong cái cuộc hôn nhân với người có quốc tịch đó thì quý vị mới có đủ điều kiện để xin nhập tịch qua hôn nhân.
Dạ, họ Vũ, tôi có thẻ xanh đã làm bảo lãnh cho con gái được 2 năm rưỡi rồi, đến bao giờ được phỏng vấn?
Tùy theo con gái của quý vị là trên hoặc dưới 21 tuổi. Nếu mà con gái của quý vị trên 21 tuổi thì quý vị còn phải đợi rất là lâu. Tại vì bây giờ người thường trú nhân bảo lãnh con cái trên 21 tuổi thì bây giờ cái lịch chiếu kháng họ chỉ mới về tới ngày 22 tháng 11 năm 2015. Còn nếu mà con gái quý vị dưới 21 tuổi thì bây giờ lịch chiếu kháng họ mới về tới ngày 8 tháng 9 năm 2020. Quý vị coi cái ngày ưu tiên quý vị so với hai ngày đó và coi tuổi tác con quý vị sẽ biết quý vị không phải đợi bao lâu.
Ông Nguyễn, em vừa mới qua Mỹ được 7 tuần mới nhận được thẻ xanh, giờ em muốn bay về Việt Nam bảo lãnh bạn gái thì có nên làm công hàm độc thân không?
Bắt buộc cần phải có cái công hàm độc thân,
Dạ, tại vì có người nói anh này không cần cho nên anh thôi.
tại vì có vấn đề là nó sẽ rất tùy theo cái phường nơi quý vị ở, tại vì trước khi một khi quý vị đi á quý vị sẽ không có còn thường trú ở đó nữa, và một khi quý vị không thường trú nữa thì quý vị về thì tùy theo cái quan hệ quý vị thôi. Nếu quý vị vẫn biết người ở bên đó mà họ có thể chạy cho quý vị thì yes, họ có thể làm cái hôn thú cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị không quen biết ai mà họ bên phường họ biết là quý vị đã đi nước ngoài đó thì họ sẽ đòi rằng quý vị phải có cái công hàm độc thân để quý vị về quý vị làm cái hôn thú.
Câu hỏi của một bà ngoại ở Việt Nam là cháu ở bên đây mà ba mẹ đều làm việc không có chăm sóc được, thì bây giờ tôi có thể mang cháu về Việt Nam để chăm sóc không mà đi một mình không có ba mẹ đi cùng được không?
Nếu mà quý vị mà muốn như vậy trước hết là phải coi cái tuổi của cháu là bao nhiêu,
Một
nếu
tuổi.
nếu mà cháu là 1 tuổi thì cả bố lẫn mẹ đều phải ký cái giấy chấp thuận cho bà đem đi, và cái giấy chấp thuận nó phải hợp pháp hóa ở lãnh sự quán Việt Nam tại cái nơi mà có quyền nơi quý vị coi người con quý vị ở đó. Thì Khanh đã gặp câu hỏi này cũng rất nhiều lần rồi, Khanh nói là phải có cái gai cả bố và mẹ phải ra lãnh sự hoặc đại sứ quán của Việt Nam và làm giấy cho phép người bà hoặc người ông đưa cháu về Việt Nam.
Dạ, Trần Nhung cho hỏi chồng em mới có thẻ xanh muốn bảo lãnh vợ và 2 con thì ở bên Mỹ làm mỗi tháng bao nhiêu tiền?
Sẽ rất là tùy theo cái người chồng này họ có người ăn theo khi họ khai thuế hay không. Nếu mà người chồng mà không có ai ăn theo để khai thuế á, mà muốn bảo lãnh một vợ và hai người con riêng á, thì cái người này cần ít nhất là phải là 32 tới 33 ngàn một năm, mà cái này nó gọi là không phải là gross mà là phải là adjusted gross, có nghĩa là cái tiền tổng là xong trừ một vài con số nữa tới cái AGI thì tới quá mình mới biết là được hay không, ít
Dạ.
nhất 32 33 ngàn.
Cái chuyện bảo lãnh con nuôi này đó là chồng tôi đang chờ chồng bảo lãnh F2A, tôi xin con nuôi của anh ruột và được ủy ban phường trao giấy chứng nhận. Vậy sau này tôi qua Mỹ 5 năm để ổn định tôi bảo lãnh bé qua được không?
Quý vị có thể, còn nếu mà quý vị muốn quý vị vẫn đang đợi cái hồ sơ F2 cái hồ sơ quý vị đang đi qua mà quý vị muốn bổ sung cháu vô bây giờ thì cũng được. Còn nếu tốt nhất thì phải bổ sung cháu ngay bây giờ, tại vì tùy theo quý vị nhận cháu làm con nuôi bao nhiêu tuổi. Nếu mà tại vì đây là cháu của quý vị nên nếu mà quý vị nhận cháu trước 18 tuổi thì cái hồ sơ F2A của quý vị, người chồng người có thẻ xanh mà bảo lãnh cho quý vị có thể bổ sung cháu vào ngay lúc này luôn để mà coi như sở di trú họ sẽ cho cháu đi. Tại vì giống như Khanh nói ngay chương trình đó là đây là một cái cách để mình lách cái 2 năm đó.
Dạ, Bảo Trâm xin hỏi hồ sơ chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh tháng 11, 22 tới khi nào được gọi bổ sung hồ sơ?
Gọi bổ sung hồ sơ thì Khanh không biết, cái này là Khanh không biết là cái I-130 của quý vị được chấp thuận hay không, cái đó quý vị cần phải liên lạc với cái trụ sở mà làm hồ sơ đó, còn nếu không quý vị lấy cái mã số hóa đơn quý vị coi với sở di trú họ duyệt như thế nào.
Dạ, vợ tôi bệnh ung thư phổi rất nặng, đã làm bảo lãnh con riêng trên 21 tuổi, đã xin cho con qua Mỹ nhưng phỏng vấn bị rớt du lịch, bây giờ xin đi nhân đạo được không?
Quý vị có thể làm cái hồ sơ humanitarian parole, nhưng vấn đề là Khanh không biết là bên lãnh sự họ có chịu hay không.
Dạ, Hoàng Công cho hỏi là có phải chứng minh cuộc hôn nhân cũ với sở di trú nữa không hay chỉ cần chứng minh cuộc hôn nhân mới với sở di
Về cái vấn đề gì ạ?
trú? Dạ. quý vị nêu rõ một chút xíu. Dạ, xin hỏi tôi visa được cấp 1 năm, năm ngoái tôi đi 4 tháng, năm nay tôi visa tôi gần hết hạn nhưng tôi đi 5 tháng được không?
Dạ được, dẫu sao quý vị qua bên Mỹ trước khi cái ngày visa hết hạn thì quý vị vẫn có thể ở cái 6 tháng, và nếu quý vị muốn ở thêm 6 tháng nữa quý vị thì gia hạn tiếp.
Dạ, em hiện là quân nhân trừ bị, bảo lãnh vợ em khoảng bao lâu và tài chính bao nhiêu là đủ, xét theo W2 hay là xét theo lương?
Cái này sẽ là theo cái thuế, cái khai thuế của quý vị á, tại W2 nó chỉ nói về cái gross thôi. À, về cái thuế của quý vị thì nó sẽ, nếu mà quý vị độc thân, quý vị không có con, không có người dependent thì quý vị chỉ cần ít nhất là đâu cỡ 23, 24 ngàn là đủ rồi.
Dạ, bây giờ chuyển qua
Còn
bên.
về cái vấn đề đợi bao lâu á, thì cũng 1 năm rưỡi trở lên thôi. Không
Dạ.
có, mình có thể xin bên sở di trú họ duyệt nhanh hơn, nhưng thực tế họ sẽ không duyệt nhanh hơn đâu.
Dạ, hồi nãy bạn này bạn bổ sung thêm là bảo lãnh vợ mới á.
Nếu mà quý vị bảo lãnh vợ mới thì cái cuộc hôn nhân của vợ mới của quý vị mới là quý vị cần phải coi như là trình bày, chứ không có cần cái cuộc hôn nhân cũ, trừ khi sở di trú họ có vấn đề cuộc hôn nhân cũ của quý vị khi mà quý vị bảo lãnh cuộc hôn nhân mới, tới lúc đó quý vị cần phải chứng minh. Còn ngoài ra cuộc hôn nhân cũ quý vị thực tế rằng là quý vị chỉ cần phải có cái giấy ly dị thì quý vị mới có thể bảo lãnh người vợ mới thôi.
Dạ, người thân sang Mỹ du lịch chúng tôi muốn làm giấy tờ ủy quyền cho người thân quyết định về tài sản tại Việt Nam thì chúng tôi phải làm như thế nào?
Cái đó quý vị phải làm với bên lãnh sự quán Việt Nam, quý vị làm một cái giấy ủy quyền, và quý vị phải làm cái giấy ủy quyền dưới cái luật Việt Nam, chứ không phải lấy cái giấy ủy quyền bên Mỹ mà xách về mà áp dụng bên Việt Nam. Và cái giấy ủy quyền đó quý vị có thể hợp pháp hóa nó ở lãnh sự quán Việt Nam hoặc là đại sứ quán Việt Nam bất kỳ ở đâu trên nước Mỹ.
Dạ, gia đình hai người xuất cảnh định cư Mỹ được mang theo bao nhiêu tiền đô mà không cần khai báo?
Thực tế ra là nếu mà quý vị mang theo cá nhân của quý vị không á, thì cái luật bắt buộc là quý vị phải khai báo nếu mà quý vị mang hơn 10.000. Nhưng mà nếu mà quý vị nói quý vị là ví dụ quý vị đem một cọc 300 ngàn tiền mặt đi, quý vị sẽ phải khai báo lúc mà quý vị rời khỏi Việt Nam, nếu họ hỏi quý vị phải khai báo, và lúc mà quý vị vào Mỹ quý vị phải khai báo. Còn nếu quý vị không khai báo quý vị có thể bị họ thu hồi và tịch thu số tiền đó. Tại vì mình là người đi định cư thì thực tế mình có thể đem rất là nhiều tiền, nhưng mà nếu mà bị họ bên hải quan Mỹ hoặc hải quan Việt Nam hỏi mình có thể trình bày cái nguồn gốc cái số tiền đó được hay không. Nên vì vậy không phải là mình được đi định cư mình có cần khai báo hay không, vấn đề là mình đi định cư mình phải khai báo, và nếu khai báo mình có thể chứng minh cái nguồn tiền đó được hay không.
Dạ, gia đình, không, chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ con, phỏng vấn rớt theo kinh nghiệm của luật sư thì mở lại hay là kiện nhân
À,
thân?
cái này đối với Khanh nó sẽ rất là tùy theo phỏng vấn tại sao rớt, và vấn đề là rớt là bây giờ bên lãnh sự đã đưa ra cái quyết định là rớt hay chưa. Nếu mà lãnh sự đã đưa ra quyết định rớt rồi mà quý vị muốn kiện á, thì quý vị sẽ đợi rất là lâu trước khi lãnh sự đẩy cái hồ sơ về lại trung bên sở di trú. Nên vì vậy đối với những hồ sơ như vậy Khanh nói ok cho đánh rớt đi, Khanh làm lại hồ sơ mới, nhưng mà Khanh sẽ coi cái lý do tại sao lãnh sự họ đánh rớt và lý do tại sao để mà mình khắc phục những cái vấn đề đó.
Hương Phạm xin hỏi là bác ruột ở cùng gia đình với cháu từ nhỏ, bố cháu mất, thời gian đó có đủ điều kiện
Dạ
không?
không, cái mà 2 năm đây Khanh hiểu cái câu hỏi quý vị, cái thời gian đó không có tính vào trong cái 2 năm, tại vì vấn đề rằng là quý vị phải có được bên phường hoặc bên xã hoặc bên sở tư pháp mình nơi quý vị ở đó xác nhận rằng là quý vị có quyền nuôi, rồi mình mới tính cái 2 năm. Mình không có thể nào mà tự nhiên nói ồ yeah, cháu ở tôi 20 năm rồi hoặc là 10 năm rồi nhưng bây giờ tôi muốn dùng cái 10 năm đó. Đâu, phải có cái giấy mà cho phép mình cái quyền để mà nuôi cháu hoàn toàn á mới tính được.
Làm SSN tức là an sinh
Số
xã
an sinh xã
hội,
hội.
tại tiểu bang hay là được làm lúc nhập cảnh vào Mỹ cùng với thẻ xanh?
Thì thông thường á, nếu mà quý vị xin cái SSN á, thì trong cái lúc mà quý vị điền cái DSI-60 có câu hỏi rằng là quý vị có muốn là cấp cho bên Bộ Ngoại giao họ làm việc với bên xã an sinh xã hội để mà xin cái số an sinh xã hội hay không. Nếu quý vị nói có thì là một khi quý vị đã qua Mỹ rồi thì trong vòng 5 tháng thì bên sở an sinh xã hội sẽ gửi cái thẻ an sinh xã hội về cho quý vị. Còn nếu quý vị nói chọn là không á thì một khi quý vị qua Mỹ rồi quý vị phải lấy cái hẹn lại cái văn phòng sở an sinh xã hội để quý vị tự xin.
EB3 mình đi làm cho công ty bảo lãnh tối thiểu bao năm là được?
Thực tế ra rằng là không có cần, quý vị không có bắt buộc là phải đi làm cho công ty đó nếu quý vị không có cái hợp đồng lao động với họ. Tại vì EB3 không có bắt buộc rằng là quý vị bảo lãnh qua rồi quý vị phải làm cho họ. Nhưng mà giống như Khanh nói đó, là sau này đó, lúc mà bên sở di trú họ nhìn lại hồ sơ quý vị họ có thể hỏi tại sao quý vị không làm. thì có nhiều lý do, giống như ngay lúc mà đó họ cần quý vị, nhưng mà lúc mà quý vị qua rồi thì cái vai trò nó không quan trọng nữa, họ không cần nữa, họ nói là ô tôi không cần quý vị nữa, thì cái đó không phải lỗi quý vị. Thì nên vì vậy quý vị nhớ cái chương trình cách đây mình làm 2 tuần không chị, 2 hay 3 tuần trước đó, mình có nói về vấn đề này là cho dù luật cho phép mình không làm cho công ty đó, nhưng lúc mà sau này quý vị nhập tịch đó là những cái người phỏng vấn họ sẽ quay ngược lại, họ hỏi tại sao không làm, và mình phải lý giải cho rất là đàng hoàng, chứ không phải mình nói ô tôi không thích làm, thì cái đó là nó có, sẽ có vấn đề cho quý vị.
FTA ngày ưu tiên tháng 9 năm ngoái, xin hỏi luật sư tiến độ tới đâu rồi?
Tiến độ tới đâu thì cái đó Khanh không trả lời được, tại Khanh không phải là sở di trú. Nhưng mà về cái vấn đề quý vị phải đợi bao lâu á, thì quý vị đợi phải ít nhất là 3 năm. Tại vì bây giờ FTA bây giờ mới về tới ngày 8 tháng 9 2020 về bên Bộ Ngoại giao á. Còn về tiến độ của hồ sơ I-130 Khanh không biết, tại vì không phải là người làm hồ sơ quý vị.
Dạ, bảo lãnh anh chị em 2010 bao lâu phỏng vấn vậy?
Nếu mà quý vị bảo lãnh 2010 với anh chị em thì quý vị cần phải đợi ít nhất cỡ là gần 3 năm nữa, tại vì bây giờ dạng F4 á, cái lịch chiếu kháng họ duyệt tới ngày 8 tháng 6 năm 2007.
An hội, vậy diện F2A không nhất thiết phải có công hàm độc thân, miễn sao có được hôn thú là đủ điều kiện phải không?
Dạ đúng, nhưng mà Khanh nói để mà có cái hôn thú đó sẽ tùy theo cái phường và bên sở tư pháp họ đòi hỏi quý vị như thế nào.
Diện F, đây câu hỏi này của bạn Thông Nguyễn là mình mới trả lời rồi. Xin hỏi chồng bảo lãnh diện F2A ngày ưu tiên là 22 tháng 2 năm ngoái, vậy khi nào mới được phỏng vấn?
Còn lâu ạ, tại vì bây giờ cái hồ sơ I-130 chúng chắc Khanh nghĩ cũng chưa được chấp thuận đâu, và cái FTA bây giờ họ mới về tới ngày 8 tháng 9 2020.
Chồng em mới có thẻ xanh bảo lãnh vợ con mấy năm?
Nếu mà chưa bảo lãnh thì ít nhất là quý vị cần phải đợi gần 3 năm và 6 tháng, tại bây giờ FTA bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới chỉ cấp cái ngày phỏng vấn cho những người nào đã nộp trước ngày 8 tháng 9 năm 2020 thôi.
Dạ, Tinh An, cho em hỏi, em đang bảo lãnh vợ em có nhận con trai của em trai làm con nuôi, vậy vợ em có thể qua đây trước bảo lãnh con riêng sau khi bé 16 tuổi được không?
Cái đó là tùy theo quý vị, nhưng mà nếu mà vợ của quý vị đã nhận cháu đó rồi và quý vị cưới vợ quý vị trước khi cháu được 18 tuổi thì thực tế là cho quý vị có thể nộp cái hồ sơ bảo lãnh cho cháu luôn. Nhớ nha, tôi nói rất là rõ, nếu mà người vợ của quý vị đã nhận cháu làm con nuôi trước khi cháu được 18 tuổi, trước khi cháu được 18 tuổi, bởi vì đó là cháu của người vợ quý vị, và cái thứ hai nữa rằng là quý vị cưới người vợ đó trước khi cháu được 18 tuổi, thì thực tế ra rằng là quý vị có thể quay ngược lại làm cái hồ sơ I-130 bảo lãnh cho cháu đó luôn, và sở di trú họ sẽ chấp thuận cái đơn đó. Còn về vấn đề là nếu mà quý vị chưa muốn bảo lãnh cháu bây giờ và quý vị muốn vợ của quý vị qua để bảo lãnh cháu thì ok, rất là tùy. Nhưng mà trong cái lúc mà cái làm bên đơn DS-260 á, là quý vị phải báo cho bên sở di trú biết là quý vị, người vợ quý vị có con, và thực tế ngay lúc này quý vị cần phải cập nhật cái hồ sơ đó với sở di trú là báo rằng là người vợ quý vị có con nhé, tại trong cái I-130 nó có hỏi rằng là người vợ này có con hay không, có bao nhiêu người con, thì quý vị phải báo hết, cho dù mới nhận làm con nuôi và mới có quyết định ở đây cũng phải báo cho bên sở di trú biết ngay lúc này rồi, nếu không báo là có vấn đề.
Bạn Tiến Phát có nói rằng lịch chiếu kháng diện F2A đã tăng tới ngày 1 tháng 6 21 rồi.
Đó là Khanh chưa coi tháng 5, Khanh vẫn ngồi đang coi trong tháng 4, tại vì mình chưa qua tháng 5 nhé. Lịch của tháng 4 năm nay là vẫn ngày 8 tháng 9 năm 2020.
Thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi mà tôi mở hồ sơ được 2 năm rưỡi rồi, đến bao giờ được phỏng vấn?
Cái này giống như Khanh nói là những người có thẻ xanh mà muốn con, nếu mà hồ sơ xong hết rồi, bây giờ bên 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 lãnh sự họ mới những cái hồ sơ nào mà được gửi trước ngày 8 tháng 9 năm 2020 mới có thể được lên lịch phỏng vấn với lãnh sự ngay lúc này thôi.
Người vô danh EB3, nếu em đi làm 1 năm sau này thi quốc tịch thì có khó khăn không?
Dạ không, nếu mà quý vị có thẻ xanh và quý vị có thẻ xanh 5 năm thì quý vị có thể nhập tịch như thường lệ.
Chịu có cách nào đẩy nhanh tiến độ EB3 không?
Dạ không, quý vị có thể đẩy nhanh tiến độ bằng trả cái tiền premium process cho sở di trú hoặc duyệt A140, nhưng cái thời gian quý vị đợi quý vị vẫn phải đợi như trong cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, quý vị không có thể nào cắt ngắn cái thời gian đợi bên lịch chiếu kháng được.
Đã hết câu hỏi ở bên YouTube rồi, trong như chạy qua bên Facebook. Nếu quý vị không có câu hỏi nào mới hơn thì chúng ta sẽ dừng chương trình tại đây. Chúng tôi còn vài phút nữa để quý vị có thể tranh thủ gửi những cái câu hỏi của mình phút này, những câu hỏi giờ này mà quý vị bắt đầu gửi vào đó thì sẽ được tranh thủ trả lời ngay trong cái chương trình, trong lúc chương trình đang diễn ra lúc này nha quý vị. Thì hiện bây giờ trên Facebook Trà My đang xem coi có câu hỏi nào mới không. Bên YouTube đã giải quyết hết tất cả những câu hỏi rồi, thì xin quý vị mau mau nhanh tay bỏ câu hỏi trong phần bình luận để được giải đáp tức thì. Chương trình đang diễn ra trực tiếp trên Facebook và YouTube của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và VOA Tiếng Việt Video. Lúc này là 11 giờ 55 phút tối ngày 18 tháng 4 2024. Quý vị đang theo dõi trực tiếp mà nghe thời gian lúc này thì quý vị biết là nó đang trực tiếp, mà quý vị để câu hỏi là sẽ được trả lời ngay. Công dân Mỹ từ bảo lãnh diện vợ chồng thì có quyền bình đẳng bảo lãnh như các công dân khác không?
Khanh không hiểu. Thì nếu mà nói về bên Mỹ mà quý vị có công quốc tịch Mỹ thì cái quyền lợi của quý vị lại cao hơn những người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng của họ.
Chồng đi theo vợ nhưng chồng bệnh tâm thần vậy không mua vé đi có ảnh hưởng tới vợ nhập cảnh vào Mỹ không?
Cái vấn đề này nó sẽ rất là tùy về cái vấn đề ai là người được bảo lãnh và ai là người ăn theo. Nếu cái người bảo lãnh chính là người bị có bệnh tâm thần á, thì cái này có thể là lúc mà quý vị vào thì hải quan có thể làm khó dễ người vợ thôi. Còn nếu mà người bảo lãnh chính là người vợ thì cho dù cái người ăn theo họ đi hay không, không ăn nhầm.
EB3 hạn mức của EB3 em nghe nói có một nước như Việt Nam là 700 cái, nếu hồ sơ tồn đọng nhiều quá thì kéo dài 10 năm có đúng không?
Không phải là hạn mức mà cái vấn đề là mỗi năm á, là bên sở di trú họ chỉ cấp được bộ ngoại giao họ chỉ cấp được một con số này thôi và phải chia cho tất cả mỗi nước, chứ không phải là hạn mức. Và nước nào xin quá nhiều thì nước đó cái thời gian đợi sẽ lâu hơn. Nhưng mà thực tế là nếu mà quý vị coi cái lịch chiếu kháng á, thì họ có tách rời ra bốn khu vực, năm khu vực chứ xin lỗi, một là Trung Quốc, hai là Ấn Độ, ba là Mỹ, bốn là Phi Luật Tân, còn cái thứ năm là những nước còn lại. Thì Việt Nam là thuộc về những nước còn lại, nên vì vậy trong cái số mà họ phân chia á, chỉ bốn nước kia mới bị lâu hơn thường lệ thôi. Còn nếu Việt Nam thì vẫn là rất là nhanh cho so với bình thường rồi. Trước đây cũng có một thời gian Việt Nam lại có một cái danh sách riêng, nhưng mà hiện tại bây giờ Việt Nam còn một danh sách riêng đó nữa rồi.
Đi định cư căn nhà ở Việt Nam bán xong có được mang theo qua Mỹ không khi xuất cảnh hải quan Việt Nam và nhập cảnh vào Mỹ?
Dạ được chứ, giống như Khanh nói hồi nãy, nếu mà quý vị đem một cọc tiền mặt á, thì quý vị cần phải khai báo với hải quan, và nếu mà họ hỏi cái nguồn gốc ở đâu thì quý vị nói chứng minh là đây là nguồn tiền chúng tôi bán. Còn nếu mà quý vị chuyển ngân hàng, ok, nếu sở thuế có hỏi đây là nguồn tiền chúng tôi bán nhà bên Việt Nam,
Đi
ok.
xuất cảnh mỗi người được đem 5.000, không phải khai báo, vậy gia đình hai người thì 10.000 đúng không?
Không phải, họ vẫn tính gia đình là con số đó thôi.
À,
Đó, giống như
mấy
bên
người cũng
Mỹ á,
5.000 thôi.
giống như bên Mỹ á, nếu mà quý vị đi rời khỏi Mỹ thì cái luật nói rằng là family, nếu một family đi 10.000 thôi, có nghĩa là ví dụ trong đó có quý vị có bố mẹ quý vị có vợ chồng, quý vị có hai người con nữa, tổng cộng 6 người cũng chỉ là 10.000 phải trên rồi. Còn nếu mà quý vị đi riêng rẽ thì yes, nhưng mà nếu mà đã đi chung rồi gọi là từ family đây á, là cho kể là quý vị có 8-10 người mà trong cái family đó họ cũng chỉ tính 10 ngàn, 10
10.000
ngàn chứ
cá
không phải
nhân
mỗi
thì
người
5
nha.
ngàn
Cá nhân 5.000 đó là Việt Nam. Việt Nam lúc mà vào nước Việt Nam á, thì tôi có được năm đem 5.000, nhưng thực tế lúc vào Việt Nam ít khi bao giờ hỏi.
ra, còn đi ra.
Còn ra thì họ, Khanh không có biết con số hạn chế vì đi ra bên Việt Nam, nhưng Khanh chưa biết, như tại vì Khanh có nhiều lúc Khanh cũng đem 10.000 mà ra rồi Khanh cũng không có đấy.
Cho em hỏi, em đang H1B, EB2, EB3, khi có 140 được chấp thuận thì bị mất việc thì có chịu cái grace period của H1B không?
Cái grace period H1B là cho quý vị để portability, để mà quý vị một là kết thúc cái công việc của quý vị ở đây, hoặc hai là quý vị chuyển qua cái dạng mới, hoặc ba là quý vị chuyển qua H1B mới. Nên cái grace period nó áp dụng cho dù quý vị đang làm cái gì, và cái grace period nó rất là ít nữa, nên đừng có nghĩ là nó kéo dài vô tận.
Cháu có tên phỏng vấn vào tháng tới nhưng trong Bộ Ngoại giao có tên bị từ chối, vậy có được phỏng vấn không?
Lý do quý vị phải coi tại sao là Bộ Ngoại giao họ nói họ từ chối. Nếu mà cái Bộ Ngoại giao nói họ từ chối mà quý vị vẫn đi á, là họ có thể đẩy quý vị ra, không không có cho quý vị vào phỏng vấn. Mà nếu mà cái này đang nghi là bị quá tuổi, còn nhưng mà nếu mà quý vị bị quá tuổi mà quý vị dùng cái luật trừ tuổi đi nữa, quý vị cần phải có viết một cái lá thư giải thích rằng là rõ ràng tại sao quý vị còn vẫn có thể đi phỏng vấn được, và đem cái đó lại ngày phỏng vấn đưa cho người phỏng vấn họ đọc để họ duyệt. Nếu họ đồng ý họ sẽ cho quý vị phỏng vấn cho dù Bộ Ngoại giao nói không được.
EB3 trước đây nhanh nhất 2 năm phải không?
Trước đây nhanh nhất không phải là 2 năm mà nó là current, nhưng mà mình chỉ nói là cái thời gian đợi thôi, còn về cái quá trình nó lúc nào cũng đợi cỡ 3 năm trở gần 2 tới 3 năm trở lên.
EB3 đi một người có nhanh hơn đi nhiều người không?
Dạ không.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình dành rất là nhiều thời gian ngày hôm nay để giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị, để quý vị không có phải thắc mắc mỗi một lần được chương trình trở lại của quý vị đó là phải sau một tuần. Thành ra quý vị ngày hôm nay nếu mà chưa được giải đáp những thắc mắc của mình thì xin vui lòng trở lại tuần tới. Tối thứ năm hàng tuần chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm, cho dù có ngay hiện diện trong Đài Loan hay là ở Việt
Đâu
Nam hay là ở Texas, chúng tôi vẫn có chương trình đều đặn thường xuyên tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên, bấm like và share để chia sẻ thông tin lan truyền rộng rãi cho nhiều người cùng biết. Chương trình mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật về di trú Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc về di trú Hoa Kỳ. Mong quý vị theo dõi và một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, đặc biệt là ngày hôm nay hiện diện rất là đặc biệt tại studio của họ ở đây. Qua bao nhiêu lâu rồi mới có một cái
đúng. Cảm ơn chị là tại chị là host Khanh 7 năm, gần 7 năm rồi. Thì vì vậy mới lâu lâu Khanh cũng phải chạy lên Khanh thăm chị và có cơ hội để làm việc với quý vị tại ngay trụ sở của VOA luôn. Và hơn nữa là Khanh cảm ơn quý vị vì cái sự theo dõi của quý vị và sự ưu ái quý vị cho chương trình. Anh có gì anh chị và quý vị trong chương trình kế tiếp.
Chúng tôi rất là mong có nhiều dịp được anh hiện diện tại studio Đài VOA như thế này. Tại vì nhiều cái dịp đặc biệt như vậy làm cho cái chương trình phấn chấn hơn, và mọi người theo dõi ủng hộ thì cũng có rất là nhiều người cảm kích, nhiều người cảm ơn. Và cảm ơn cái chuyến thăm của anh lần này rất là ý nghĩa, không chỉ là thăm riêng cá nhân Trần Vy mà cũng mang đến cho quý khán giả của Đài VOA một sự bất ngờ thú vị. Mong quý vị theo dõi chương trình thường xuyên ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn anh thật nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn chị và xin cảm ơn quý vị. Kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi.